Lúc Giận 19 tuổi thì đi bộ đội ở Sóc Trăng, 2 năm mãn hạn, dắt về một cô vợ giới thiệu với mẹ và bà con dòng họ, là vợ mà anh đã quen biết trong thời gian nhập ngũ. Giận chỉ còn có mẹ và 2 đứa em, một gái một trai, tất cả đều chưa được tốt nghiệp cấp 2 phổ thông, do cha mất sớm, một mình mẹ không nuôi nổi, và nhất là cả 3 anh em đều không thích học hành. Trước khi đi nghĩa vụ, Giận là lao động chính trong gia đình. Anh có cái miệng đáy nho nhỏ cùng với Tâm, đứa em gái thứ 3 đóng trên con sẻo nhỏ. Mỗi ngày ít nhiều bà Hai Tú, mẹ nó cũng đem đi bán kiếm tiền, mua gạo, thóc, mắm, muối. Cuộc sống cũng bần hàn, không có tiền đồ. Giận có một bà dì ruột, kinh tế đỡ hơn, dì Ba Chu. Chồng dì là y tá thú y, không làm việc nhà nước, mà chuyên đi trích dạo trong xóm. Nhà dì có 2 đứa con, một trai một gái, có xe nước mía đặt trước cửa nhà để bán cho khách vãng lai. Được cái là nhà mặt tiền quốc lộ 60 nên nhờ vào xe nước mía cả nhà cũng sống thoải mái, bởi vì mía là do dì tự trồng từ đất nhà. Tiền của Dược đi trích heo bò thì tự Dược ăn nhậu cũng không còn đủ, có đâu lo lắng cho gia đình đâu. 2 đứa con dì Bai Chu cũng học hành không tới đâu. Chính vì khá giả hơn nên chuyện nhà của Giật bao giờ dì Ba cũng xen vô. Dì tự cho mình có cái quyền đó, và mẹ Giật thì răm rắp nghe lời dì, bởi vì có khi dì cũng lén chồng mà chèn nhét cho chị mình vài ký gạo hoặc là chút đỉnh tiền mua mắm muối. Ông bà ngoại của Giật vẫn còn sống, ở với cậu út cũng kề bên, nhưng cậu út cũng nghèo rớt mùng tơi. Nói chung dòng họ bên ngoài của Giật không có ai thuộc hàng khá giả. Cho nên việc Giật chủ động lấy vợ dẫn về nhà lẽ ra không có gì là lớn, nhưng lại bị bà Chu thỏ thẹt với bà Tú. Ngay lần gặp đầu tiên, bà Chu đã nhăn nhó chể nhúng cháu dâu: "Chị coi, con nhỏ mặt mày hãm tài gì đâu á, được có cái cặp mắt to, dáng vẻ gì cứng đơ không dịu dàng giống con gái nhà người ta. Nước da sao mà đen thui đen mò, giòm nó ngơ ngơ ngác ngác giống cái thứ gì đâu không. Nhỏ này á, tôi nghi là không phải người Việt mình quá." "Ừ thì thằng Giật nó nói là gốc Miên mà." "Mẹ ơi, hết con gái rồi hay sao mà đi cưới vợ người Miên? Lỡ sau này nó ghét, nó ếm cái bụng trang trang là chết." "Trời, dì làm như ai cũng biết ếm. Sao từ ngó bộ có con nhỏ này là tôi không có cảm tình chị ơi." "Kệ nó đi, thằng Giật nó thương thì biết làm sao bây giờ. Chị đã nghèo, nay nuôi thêm cái miệng ăn nữa khổ cho coi. Nó lớn rồi cũng phải kiếm chuyện gì mần chứ ai mà nuôi. Vậy chị cho vợ chồng nó ra riêng hay sao?" "Chắc phải vậy quá, có chồng có vợ rồi tự lo kiếm ăn chứ ai bao bọc hoài." "Nhưng trước giờ chị nhờ vào thằng Giật là chính mà. 2 năm nay nó đi nghĩa vụ, tôi sống cũng nhăn chứ có chết chóc gì đâu. Có chút xíu đất chia cho nó cất nhà, cho nó miếng dừa, rồi chị lại nghèo nữa cho coi. Chị biết làm sao bây giờ, con cái mà." Dì Ba Chu có vẻ là không thích mằn vợ của Giật, nhưng cũng không làm gì được. Bà Hai Tú biết chứ, bản thân bà nhìn con dâu cũng cảm thấy chướng mắt, bởi vì lúc nào bà cũng muốn có một cô con dâu xinh đẹp sẽ cho bà đứa cháu nội bụ bẫm tinh khôi. Nhưng con của mằn thì không thể nào tinh khôi được rồi, bởi vì con nhỏ này ngoại hình khó coi quá. Biết làm sao bây giờ, Giật mang nó về nhà rồi. Và chăng bây giờ đứng ra cưới vợ cho Giật đối với bà là cả một vấn đề. Tiền bạc, xính lễ đâu mà cưới chứ. Nếu là con gái thì dễ, có khi sau đám cưới lại còn dư một số tiền. Đằng này, bà âm thầm tìm hiểu về con dâu khi nói chuyện với con trai. "Mày nghĩ sao mà lấy con nhỏ Miên về Giật? Mày yêu nó hả?" "Yêu con khỉ khô chứ yêu. Tại trong thời gian ở Sóc Trăng nó lo lắng cho con lắm. Mà mẹ biết không, nó có tiền, gia đình khá giả, cha mẹ mất hết, nó ở với chị ruột. Ảnh chỉ có tiệm tạp hóa, bán đủ thứ thượng vàng hạ cám, nên cho nó rất nhiều tiền. Con trai khu vực đó đeo đuổi nó cả ngàn ấy. Nó chọn con cũng là à nhen. Trước khi nó về đây, chị nó có cho nó một mớ vàng bạc, ngày đâu cũng nhiều lắm, bởi vậy con mới ham. Chứ nếu không, con lén trốn về mất, nó đi kiếm tới già cũng không được." Bà Tú nghe vậy mắt sáng lên nhưng còn làm màu: "Tiền của nó mày ăn được hả mà ham? Vợ chồng mà mẹ, mẹ nghĩ coi, con đi 2 năm về lại, nhà mình vẫn nghèo sát vách, mà lại còn nghèo hơn hồi trước nữa mới ghê. Chẳng lẽ cứ đi mỏ tôm bắt ốc như trước, hay đi làm hồ sống qua ngày hay ngày ấy sao? Còn đi đứng nhiều, thấy người ta sống sang trọng, giàu có nghĩ tới mình mà buồn. Giờ không ngại ngần gì cả, vợ đẹp xấu không quan trọng, quan trọng nó giúp được con đổi đời. Vậy giờ mày tính làm gì? Con có thiếu gì cách tính hả mẹ? Nhưng trước mắt mẹ và hai đứa kia chịu khó chiều chuộng nó trước đi, để nó tin tưởng mình. Nó mà tin tưởng chịu bung tiền ra để con làm ăn thì đổi đời mấy hồi hả mẹ? Tiền vàng nó bo bo trong mình đó hả? Không à, nó cũng khôn dàn trời. Nó chuyển thành tiền mặt, gửi vào thẻ ATM hết rồi. Mình có chôm được cái thẻ cũng không rút được tiền ra đâu. Muốn xả tiền của nó thì phải chính tay nó rút ra giao cho mình mới được. Nhiều lắm ha, mà kỹ vậy? Cả chục cây vàng luôn đó. Bà Tú há hốc miệng. Mẹ ơi, cả chục cây sao? Bạc trăm triệu rồi. Bởi vậy con mới ham. Mần ăn được chị nó, còn cho thêm khuếch trương nữa. Chị hứa với con vậy đó. Vậy là mày đào được mỏ vàng rồi đấy. Bởi vậy cho nên trong lúc này mẹ đừng có ghẻ lạnh với nó nhen. Ừ ừ, tao biết rồi. Nhưng mày có ý định ăn ở đời kiếp với nó không đấy? Chuyện đó cứ để từ từ tính. Ai biết được ngày mai ra sao mẹ ơi. Đừng ruồng bỏ nó, tội lỗi lắm nghe con. Nói trước bước không qua, tùy tình hình thôi mẹ. Chưa chắc là nó tin tưởng mà giao hết tiền của con cho con nữa à? Thì dáng sống tốt với nó cho nó tin. Hay là tao cho tụi bây ở riêng để nó không nghi ngờ mình, rồi sau đó phải kiếm cớ muốn mần ăn mà dụ nó. Có lý à? Chứ bây giờ bung tiền ra nuôi cả nhà, chưa chắc nó đã cam tâm tình nguyện. Thôi vậy đi. Nhưng cái gì cũng phải từ từ. Mẹ đừng có vồn vã quá nhen. Cứ coi nó như con dâu, thương nó xa nhà cô đơn mà động viên an ủi nó. Làm sao để nó xem nhà mình như nhà nó thì mới toàn tâm toàn ý lo lắng cho mẹ được. Biết rồi. Đừng để nó nghi ngờ, và tuyệt đối không tỏ ra cho nó biết là nó có tiền nghe. Ừ ừ. Mằn về nơi này theo giật là mạo hiểm đầu tiên của một cô gái từ nhỏ đã sống trong vòng tay bao bọc của chị ruột. Cha mẹ mất sớm, nhà chỉ có hai chị em, anh rể giàu có nên cuộc sống của cô luôn đầy đủ. Mằn là đứa con gái ngoan, luôn nghe lời anh chị mình. Cô biết nhan sắc của mình không bằng chúng bạn, nhưng cũng không phải là khó coi. Ở Sóc Trăng, cô cũng được nhiều người đeo đuổi dạm hỏi. Nếu như không gặp giật, có thể cô đã nên duyên với Thạch Oai, nhà cạnh nhà cô. Nhưng lần đầu tiên tiếp xúc với giật, sự duyên dáng của anh thanh niên miền Tây đã chinh phục cô. Rồi thi thoảng khi nghỉ phép, giật đến thăm cô. Mằn nhiều lần quà cáp đến nơi giật đang thi hành nghĩa vụ thăm anh. Quen biết nhau một năm, anh ngỏ ý đưa cô về quê mình ra mắt mẹ và bà con hai bên. Giận thú thật với mằn là nhà anh nghèo lắm, sinh lễ để cưới hỏi và tiền xe ra vào anh không kham nổi. Yêu giật, mằn đồng ý theo không anh, mặc cho chị mình khuyên nhủ. Biết cấm cản không được, chị cô bèn cho cô một số tiền dặn dò kỹ lưỡng để mà phòng thân, tuyệt đối không để cho giật sở hữu. Điều này một đứa con gái sống nơi phố chợ như mằn thừa sức để đối phó. Mằn nghĩ chỉ cần gia đình giật có chút kỳ thị là cô sẵn sàng rời bỏ anh ngay lập tức. Mằn có hơi thất vọng khi về đây, vốn dĩ quen sống cảnh ồn ào phố chợ, nay về nơi khỉ ho cỏ gáy, nhà cửa thưa thớt, vắng lặng tiếng động cơ xe máy, cô thấy hơi hụt hẫng. Nhưng mằn tự an ủi mình, nơi đâu có giật thì nơi đó là quê hương của cô. Giật cũng không tổ chức một bữa tiệc cho cô ra mắt hai bên họ hàng. Anh chỉ dắt cô ghé nhà bà dì ruột trước khi từ Sóc Trăng về tới nhà anh. Sau đó dẫn lại chào ông bà ngoại và cậu út rồi thôi. Mặc dù có chút tự ái nhưng mằn cũng mừng. Cô ghét xuất hiện ở những nơi mà buộc bản thân phải miễn cưỡng xã giao. Từ ngoài lộ cái vào nhà giật phải đi xuồng, không có con đường nào khác nếu không lội bộ qua hai con lạch sâu. Điều này gây khó khăn cho mằn. Cô chưa từng đi ghe xuồng. Mấy hôm đầu tiên cùng chồng đi đóng đáy, với cô cái gì cũng mới mẻ. Hai bên con sẻo, toàn là sườn nước. Buổi tối đen xì xì, làm cô có cảm giác rờn rợn. Mằn thích những đêm có trăng, ít ra trời trăng cũng không ảm đạm như những đêm tối mịt mờ. Từ lúc về nhà giật đến nay đã gần 20 ngày. Cô bị nhốt nơi này một cách tự nhiên, giống y như về đây là phải như vậy. Là chỉ được suốt ngày quanh quẩn trong nhà, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp, chặt củi, lo quán xuyến chuyện gia đình, chứ đừng nghĩ sẽ được đưa đi chỗ này chỗ kia chơi. Mặn rất muốn đề nghị giật dắt cô ra chợ, nhưng cô cũng muốn tự anh đưa ra ý định đó, chứ không phải là mình. Vậy mà chờ đợi đến hơn 20 ngày anh vẫn không mở lời. Mặc dù giật vẫn yêu thương cô, vẫn ân cần, nhưng trước mặt mẹ và các em anh luôn tỏ ra nghiêm khắc với tất cả, không riêng gì cô. Mẹ chồng ban đầu nhìn cô cũng khó chịu, dần dà chắc cũng quen, có phần dịu dàng với cô hơn trước. Mặn chỉ cần như vậy thôi, cô không thích cảnh xun xoe giả tạo. Tâm, em gái của giật thì luôn bàng quan trước mọi sinh hoạt của gia đình. Từ khi có cô về, Tâm thôi không đi đóng đáy chung với giật nữa. Nó cũng không làm việc gì trong nhà. Ngày chí tối chạy qua hàng xóm chơi tới giờ cơm là bà Tú phải kêu về ăn. Tâm không tỏ thái độ gì với Mặn, nên cô cũng không biết là nó có thích mình hay không. Trong nhà chỉ có thằng Út Sang là vô tâm vô tư, học mới tới lớp 7 đã nghỉ. Nó đúng là tay sát cá, cứ xách giỏ ra ngoài một chút là có cá đem về. Những con cá Sang bắt được để lại ăn. Rảnh rỗi, Mặn đi hái bông lục bình về làm sao. Bà Tú thì ăn, nhưng Tâm nhìn những bông lục bình như người từ hành tinh khác vừa mới tới. Mặn nhớ chị mình, nhớ mấy đứa cháu luôn quấn quýt bên cạnh cô. Nhớ nhưng chưa muốn về. Mặn không muốn mình là gánh nặng cho chị cả đời. Chị thương, chị cô thương cô như mẹ thương con. Anh rể đối xử với cô như anh ruột. Còn lúc cô nghĩ, nếu như cả đời mình sống với anh chị, rồi sau này sống với cháu cũng là hạnh phúc. Nhưng càng lớn lên, Mặn lại thay đổi quan niệm. Cô muốn bay ra khỏi nơi này tìm một hoàn cảnh khác. Hoàn cảnh đó, cho dù có trăm ngàn cay đắng, có muôn vàn trắc trở, cô cũng sẽ cố gắng mà thích nghi. Nếu như quá sức chịu đựng, thì bản năng con người sẽ khiến cô chống trả. Mà một khi đã chống trả, thì sẽ là những đòn quyết liệt, chứ không đơn giản như những người khác nghĩ. Tuyệt đối không ân hận và không bao giờ than vãn với anh chị làm họ bận lòng. Khi gặp giật rồi, Mặn cảm giác như mình đã chọn đúng người. Con trai miền Tây vui vẻ, hoạt bát và tính tình hào phóng. Giật rất chiều chuộng cô, chiều mến với cô. Chưa bao giờ khen cô đẹp nhưng cũng không chê xấu. Anh nói yêu cô vì tính tình cô nhu mì, biết lo trước lo sau, sẽ là vợ hiền sâu thảo mà anh luôn tìm kiếm. Mặn tin ngay nên không ngần ngại bỏ xứ theo anh về một nơi mà cô chưa từng nghe nói tới. Ban đầu, mẹ giật cũng ghẻ lạnh với cô. Tâm thì coi cô như một ôi xin để phục vụ chuyện trong nhà. Có những bữa ăn cô nấu không hợp khẩu vị với nó, nó vùng vằng bưng chén xuống bàn đánh một cái cộp, đứng dậy cào nhào, nói cái gì kho mặn đắng cho chó ăn cũng chê, thì Sang lên tiếng bênh vực. Chị mới về nhà mình, biết ai ăn mặn ăn lạt ra sao mà nấu cho vừa ý cả nhà. Chi bằng chị nấu vài bữa cho chị quen rồi làm theo. Từ ngày chị hai về đây, chị buông trôi mọi việc nhà, còn nói cái kiểu như là trước giờ toàn ăn cao lương mỹ vị, nghe mà mắc nhục. Vậy là hai đứa lớn tiếng cãi nhau đến khi giận nạt mít im. Nhưng mấy bữa dày, bà Tú có vẻ chiều mến với cô hơn. Bà lại hay lại gần lân la hỏi về hoàn cảnh gia đình cô. Mẹ con ngọt xớt, bà nói: thật ra mẹ cũng không thích con khi con mới về, nhưng dù sao thằng Giật cũng chọn con rồi. Nhà mẹ trước giờ có truyền thống một chồng một vợ. Con về đây rồi thì từ nay mình là người một nhà, giàu nghèo gì cũng cùng nhau chia sẻ. Để rồi mẹ tính cho vợ chồng con ở riêng, liệu bề kiếm chuyện mần ăn, chứ cứ vướng vô nhà này nghèo hoài không nhấc nổi dậy đâu. Vợ chồng con ở riêng, nhà chỉ còn mẹ với hai đứa nhỏ. Con Tâm giờ cũng có chồng, mẹ ở với thằng Sang cũng được. Vợ chồng con ra ngoài bươn trải, cho có với người ta mà mẹ cũng hãnh diện. Mặn thấy mừng trong lòng nhưng không dám tỏ ra mặt. Cô cúi đầu làm thinh. Bà Tú lại nói: mặc dù ở riêng nhưng mà cũng cất cái nhà cạnh đây thôi, trong khu đất ít ỏi của mình. Để tụi con có đi đâu thì mẹ cũng dòm ngó nhà cửa giùm. Mặn nghĩ nhanh: ở riêng mà sát cạnh nhà thì cũng như không, muốn làm gì cũng có sự giám sát của mẹ chồng. Nhưng giờ cô lại nghĩ, mình không phải là đứa hiền, cũng không khờ khạo, để sẽ an hiếp được mình. Trước mắt mẹ chồng đã nhượng bộ thì mình cũng nên ngoan ngoãn cho chồng vui. Gia đình hòa thuận mới là nền tảng của hạnh phúc. Người con gái lấy chồng xa xứ như cô có mong gì ngoài hạnh phúc đâu chứ. Tối hôm đó, nằm trên cánh tay của giật, Mặn thỏ thẻ với chồng: anh, mẹ nói sẽ cho vợ chồng mình ra riêng để kiếm chuyện làm ăn đấy. Giật quay sang ôm lấy Mặn, âu yếm hỏi: Ý em sao? Em sao cũng được, chủ yếu là anh mà. Em thể xuất giá tổng phu. Ngoan. Rồi giật nằm ngửa ra, nói giọng đều đều. Mằn đâu ngờ rằng những lời này giật đã chuẩn bị từ mấy hôm nay để nói với cô. Em biết không, đưa em về nhà không làm một buổi tiệc rỉnh rang cho em rỡ ràng danh phận là anh cảm thấy xấu hổ lắm. Nhưng em thấy đó, gia đình mình nghèo khó, chạy gạo ăn mỗi ngày cũng vất vả, thì tiền đâu ra mà mâm cỗ mời người ta. Anh biết là em có tiền, nhưng anh là đàn ông con trai mà, đâu thể dùng tiền phụ nữ vào những việc đó được, nên đành phải để em chịu thiệt thòi. Nhiều khi muốn đưa em đi chợ chơi ban đêm, ăn uống cho em biết chợ búa nơi đây, nhưng anh cũng không có tiền. Muốn mua món gì ngon cho em ăn, anh phải mua cho cả nhà. Bởi vậy nghèo quá cũng khổ. Anh mới năn nỉ mẹ cho tụi mình ra ở riêng, rồi mình ra ngoài kiếm chuyện gì buôn bán, chứ không thể sống chui rúc trong cái chỗ hang cùng nước đọng này tội nghiệp cho em. Dù sao em cũng là dân chợ, lại có khiếu mua bán. Thấy em lủi thủi lo quán xuyến chuyện nhà, thương sao là thương, lại bị con Tâm ăn hiếp nữa. Mà nếu như anh lên tiếng bênh vực thì sợ nó ghét em hơn. Bây giờ mình ra riêng làm có tiền, tự nhiên nó sẽ sợ mình mà đeo theo nịnh hót em thôi. Mẹ đồng ý anh rất mừng. Mình sẽ cất căn nhà nho nhỏ như căn chòi để có chỗ ăn chỗ ngủ thôi, rồi ra ngoài tìm công việc gì phát triển, chứ ở trong này có thể làm gì được chứ. Mẳn thấy vui ấm áp trong lòng. Bao nỗi buồn phiền ấm ức phút chốc trôi đi mất khi nghe lời ngon ngọt từ miệng chồng thốt ra. Cô xoay người ôm lấy anh. Anh có dự định trong đầu là làm gì chưa? Mai dắt em ra ngoài coi có chuyện gì không nhen. Xứ sở của anh mà, cần mua bán gì anh rảnh hơn em chứ. Em nhạy bén hơn anh mà, và anh không có tiền đâu nên đâu dám quyết định. Em đầu tư cho anh trong khả năng của em, của chồng, vợ công chồng mà. Tin tưởng anh sao? Không tin mà theo anh về đây à? Giật cười kha kha hôn lên trán của Mằn. Nghĩ ra em cũng gan thiệt, chưa rõ về anh lắm mà dám cùng anh về cái nơi lạ hoắc lạ hua. Lỡ như xuống đây em bị anh thủ tiêu cướp tiền bạc thì sao? Anh đừng quên là em còn anh chị nhé. Anh đi nghĩa vụ ở đó bao năm trong đơn vị, có địa chỉ lý lịch anh rõ ràng. Một tháng mà em không điện thoại về á, thì anh chị em sẽ xuống tận đây liền coi anh chạy đi đâu. Giật thốn, anh giật mình. Sao anh quên mất chuyện này chứ? Trên tay nó còn cái điện thoại, có chuyện gì nó sẽ liên lạc với chị nó ngay. Trước nay giật tưởng nơi thâm sơn cùng cốc này sẽ không có tín hiệu của điện thoại di động như trước khi anh đi nghĩa vụ. Nhưng anh không theo dõi nên không biết rằng giờ đây mạng lưới di động đã phủ sóng khắp mọi nơi, bằng mọi cách phải tịch thu điện thoại của nó mới được. Nói gì thì nói, mai sáng anh sẽ đưa em ra ngoài giải phóng Hugo, cho em đi chơi một ngày nhen. Cứ rú rú trong này tội nghiệp cho vợ anh. Nói nghe thương quá đi. Lời nói xuất phát từ đáy lòng nó vậy đấy. Sời, nịnh ớn. Nịnh để được gì? Để được thương. Sáng, giận lấy ghe đưa Mằn ra nhà dì Ba Chu của anh để lấy chiếc xe đạp cũ kỹ gửi ngoài đó. Mằn mặc áo thun sọc xanh và quần jean xanh, nhìn cô trông rất thừa thượng. Mằn có dáng người cao, lớn con nhưng không mập, đôi mắt to và sống mũi cao, khuôn mặt dễ nhìn, chỉ có nước da quá đen vì là nguồn gốc. Mằn chưa từng đi sông suối, và cô biết chắc cuộc sống sau này của mình sẽ gắn liền với dòng kênh con lạch, nên nhất cử nhất động của giật về thao tác bơi ghe xuồng cô đều gom vào trong trí nhớ. Mằn có rất nhiều thời gian ở một mình, nhưng không có thời gian luyện tập bơi ghe, bởi vì khi cả nhà giật đi thì trong bến không còn chiếc ghe xuồng nào nữa. Dì Ba Chu của giật vốn dĩ không ưa cháu dâu, nhưng nghe nói Mằn có tiền bỗng nhiên đổi thái độ, niềm nở khi thấy giật cùng Mằn ra tới. Sự niềm nở quá đà của dì khiến Mằn cảm thấy ngại và cảnh giác, nhất là khi nhìn thấy đứa con gái của dì đã trổ mã rồi mà bưng đĩa cơm sườn mua ở tiệm ngồi trò hỏ ngay trước cửa nhà ăn ngấu ăn nghiến. Nó múc một hơi 3-4 muỗng cơm cho đầy vào nhóc một họng, rồi vừa dai ngốn vừa đưa mắt ngó Mằn, chẳng có một tiếng chào hỏi. Nhìn kiểu cách ăn như vậy, Mằn đánh giá gia đình này chẳng có giáo dục, chẳng có tí tôn ti trật tự là cái chắc. Dì Chu kéo ghế mời Mằn ngồi. Giữ ác hôn, về đây cả tháng rồi mà chẳng hề bước chân ra nhà gì ha. Dạ con đâu có biết bơi ghe, Khi nào anh Giật dẫn đi con mới đi được.
Vậy hả? Ngồi chơi, dì làm nước mía uống nhen.
Dạ khỏi gì, mới sáng sớm không có khát đâu, để tụi con đi chợ về đã.
Ây, không khát cũng phải uống, đi chợ về tính tiếp. Vài ly nước mía không làm gì nghèo đâu. Thản coi làm cho anh chị hai ly nước mía đi con.
Thì ra con nhỏ đó tên là Thản. Mặt nhìn nó, cô giật mình khi thấy nó phủng mang trợn mắt nói với mẹ nó.
Đang ăn, bộ không thấy ha?
Để đó đi, làm xong ăn tiếp.
Chứ mẹ làm gì đó mà không làm. Trời đánh còn tránh bữa ăn. Người ta đang ăn mà kêu ngưng làm nước mía đãi khách. Bực bội.
Thôi mày im đi, nhờ tới mày là mang nhục với mọi người. Cắm đầu vô ăn giết đi cho con mập thây.
Thản đùng đùng đứng dậy, đi ầm ầm ra phía sau nói lớn.
Mắc mệt, ngày nào không chửi ăn cơm không ngon hay sao á? Ăn mà cũng không yên.
Giật nãy giờ im lặng cũng nổi nóng.
Mày nói chuyện với mẹ mày như vậy sao hả Thản?
Kệ tôi, liên quan gì anh?
Gặp em tao á, là tao vố cái bạt tai vô mặt chảy máu răng liền.
Về mà vố em anh á, ngon vố thử tôi coi.
Dì Ba Chu hết hồn.
Thôi, anh em đừng gây gổ, cháu dâu nó cười cho.
Ai thèm gây với thằng Chả.
Mày im đi, mới sáng sớm mở cửa gặp mày á, là xui cả ngày.
Vậy kêu tôi dậy sớm chi?
Mời mốt đừng có kêu để tôi ngủ, cho mẹ hên cả ngày.
Thôi nín giùm tao cái, nói câu nào là mày trả treo câu đó, còn cái gì hổng biết.
Giật bực mình, dì chiều chuộng nó quá nên nó vậy đấy. Hôm nào đập cho nó một trận, bỏ cái thói liền.
Ngó nó ăn cơm, mắc quận trẻ đậu.
Con gái gì mà ngốn một họng, đúng là thô bỉ hết chỗ nói.
Cha im đi dùm cái, đừng có chọc cái miệng tôi à.
Thản hét lên.
Thế không khí coi bộ nặng nề, Mằn đứng dậy kéo tay của Giật.
Thôi, mình đi chợ đi anh ơi.
Ừ thì đi, ở đây một hồi á, nóng đập nó mắc công.
Thản trong nhà nói vọng ra. Ngon, tôi thách anh đấy. Đụng tới côi toi, anh mẹ xương không cho biết.
Dì Ba Chu khoát khoát tay.
Thôi đi chợ đi con, về ghé dì nhen.
Ghé chứ gì, ghé gửi xe mà.
Ừ đi đi, dắt vợ ăn món gì ngon ngon nhen con.
Giật giả, ngồi sau chiếc xe đạp cho Giật chở, Mằn mắc cười. Con nhỏ Thản này đúng là mất dạy. Con em, con tâm em của Giật, dù làm biếng làm nhác, nhưng nói chuyện với mẹ và anh trai lúc nào cũng nhu mì, không dám lớn tiếng một câu. Nghĩ ra cô cũng may, Mằn tính trong bụng rồi. Sau này cô sẽ hạn chế tới lui gia đình dì Ba. Dì còn một thằng con trai nữa, chưa biết nó có giống đứa em gái của nó không.
Mằn nể nang Giật, một người dám nói thẳng. Con Thản mà ọ ẹ câu nữa, Giật đánh thiệt chứ chẳng chơi.
Cô lại mỉm cười, chắc chắn cô sẽ được anh bảo vệ nếu như có ai hiếm hếp đáp.
Viễn cảnh sẽ cùng anh chung lưng đấu cật để làm ăn, không có ai kiềm chế, làm Mằn thấy vui lòng. Nhìn anh còng lưng đạp xe chở mình, Mằn nghĩ ngay đến việc sau khi ổn định chuyện làm ăn, sẽ mua cho anh chiếc Honda để đi làm chân tới đi lui giao dịch. Cô có tiền, mặc dù sẽ rất tiết kiệm, nhưng những việc cần thì cô sẽ chi.
Mằn cầm tờ tiền 500 ngàn trộm ra phía trước đưa cho Giật.
Anh cầm lấy, là dẫn em đi ăn.
Em cất đi, cất đi rồi trả tiền.
Thôi anh cất đi, đàn ông thì phải trả tiền chứ.
Đó là bồ bịch cả, vợ chồng rồi thì luôn là đàn bà trả tiền.
Nhưng anh cất đi, ăn xong còn đó anh muốn mua gì thì mua. Em biết là anh không có tiền mà.
Vậy thì được, vợ tôi tâm lý quá ta.
Mai mốt ông có chuyện làm rồi, lúc nào trong túi anh cũng có tiền. Chưa ra ngoài mà túi rỗng, lỡ có chuyện gì cần thì cũng ngặt lắm.
Biết sao giờ em, tại vì nghèo mà.
Thì bây giờ phấn đấu lên cho hết nghèo.
Chăm sự trông và em.
Em lạ nước lạ cái, biết gì đâu mà nhờ.
Em nhạy mén, em sẽ thấy, sẽ biết mình nên làm gì.
Ra tới chợ, ấn tượng đầu tiên của Mằn là chợ này nhỏ hơn chỗ của cô ở nhiều. Nhỏ nhưng mà rất sung, rất đông người mua bán. Giật dẫn cô vào khu vực ăn uống, cơm ăn nào là quầy bán hàng, cơm, phở, hủ tiếu, bánh canh, bánh ướt, bánh cuốn, bún chả, bún riêu, bún mắm. Nhìn hàng bún mắm, bỗng nhiên Mằn nhớ nhà, nhớ chị và các cháu, nhớ nồi bún mắm do chính tay cô nấu, lúc nào cả nhà cũng khen ngon. Mằn nghĩ hôm nào cô sẽ đích thân nấu đãi cả nhà Giật một bữa để họ ăn và nhớ cả đời. Lựa chọn một hồi, anh dắt cô vào quán bún nem nướng gọi hai phần ăn. Ở chỗ của Mằn không thiếu thứ gì, là dân chợ lại khá giả nên cô không thèm khát chi hết. Nhưng về đây gần cả tháng, suốt ngày cứ cá kho khô kho lạt, chưa bỏ được một miếng thịt nào vào miệng, nên hôm nay cô ăn thấy ngon. Muốn làm vui lòng Giật và gia đình chồng, để sau này cô còn được anh dắt đi, Mằn mua thêm 3 phần nữa về cho mẹ và hai em. Xong cô đi chợ mua đồ ăn. Cô mua thật nhiều thịt về ướp để dành giam ăn dần, mua rau củ trái cây, bánh cho một giỏ nặng khiến Giật la lên. Oái, mua chi mà dữ vậy? Mua nhiều thế này, mai mốt mẹ bắt em đi chợ hoài thì tiền đâu chịu nổi. Mình làm ăn được bao nhiêu đây cho cả gia đình có sao đâu anh. Giật nhìn Mằn, anh biết cô là một đứa con gái tốt, hiếu thảo và có lòng. Anh cũng thích Mằn, nhưng yêu say đắm để tự nguyện làm vợ chồng đến răng long đầu bạc thì anh chưa từng nghĩ tới. Tới đâu hay tới đó, hồi ở Sóc Trăng anh đã định trốn về, nhưng thấy Mằn cứ theo canh hoài và cô có tiền, Giật nghĩ ngay đến việc sẽ dùng tiền của cô để lập nghiệp ở quê nhà. Đến khi nào anh đã có cơ ngơi, nếu như anh chưa chán chê Mằn thì có thể anh sẽ xem cô là vợ kết tóc mà sinh con đẻ cái. Còn nếu như Mằn chỉ là vật cản chân, anh sẽ trả lại tiền bạc cho cô và chia tay dứt khoát. Thắng hay thua, anh đều không ràng buộc cô nữa. Giật biết làm như vậy là tàn nhẫn với cô, nhưng chuyện vợ chồng nếu như không thích hợp thì chỉ là cản bước của nhau mà thôi. Nay Mằn tự nguyện cùng anh xông pha ra ngoài để làm ăn, cô còn bỡ ngỡ chưa biết làm gì, nhưng trong đầu anh đã có dự tính. Cạnh nhà dì ba của anh có miếng đất trống rất lớn, chủ là ông Hai Thum. Ông Hai đang cuốc một đám mì. Nếu như anh hỏi thuê khoảng 500 mét để làm một mặt bằng bán cà phê, quán điểm tâm sáng, chắc chắn là ông sẽ đồng ý. Dì ba của anh chỉ có một xe nước mía mà sống phởn phơ, huống gì quán cà phê và ăn sáng của anh chứ. Hiện giờ nhà nước đang quy hoạch mở gần đó một vòng xoáy, chia đường đi thành nhiều ngả. Nghe đâu có một nhà đầu tư định giải phóng khu vực mộ gần đây để mở bệnh viện tư nhân được nhà nước cấp phép. Mặt bằng của anh sẽ trở thành nơi đắc địa. Giật sẽ thông tin này cho Mằn biết để cô tự nguyện đề nghị với anh. Cô cũng sẽ tự nguyện bung vốn ra để thiết kế mặt bằng và đầu tư cho thiết bị của quán. Hiện giờ cả nhà Giật không có một xu và khả năng vay mượn để làm ăn chỉ là con số 0. Cả cái làng này ai cũng biết dòng họ nhà anh nghèo. Muốn làm ăn gì nếu không có người tài trợ thì coi như là vô phương. Vì vậy cho nên khi về tới nhà dì ba, Giật kêu Mằn đứng ngay miếng đất của ông Hai Thum, còn anh và nhà dì gửi xe. Thật ra Giật cũng không muốn Mằn gặp con Thản. Nhỏ đó hỗn hào láo xược, nhất là cái miệng của nó. Muốn phun ra cái gì thì phun, không có nể nang ai. Nó mà biết được bí mật gì thì kể như xong. 1 phút 30 giây cả xóm đều biết. Không hiểu dì ba mắc nợ gì mà lại có đứa con như nó. Nếu nó là em của Giật, chắc là cái miệng của nó đã bị anh xé tét ra từ lâu rồi. Đi bộ từ trong nhà dì ra, thấy Mằn đứng ngó quỳnh quanh, ngắm cảnh không tập trung, Giật cười. Có phải đã nhìn ra làm ăn thế nào chưa?
Chưa.
Em nhìn kìa, nhà dì ba chỉ có quán nước mía mà sống cứ phây phây. Em coi, chỗ này tốt vậy, nhà bên kia đông, khách vãng lai cũng nhiều. Ở đây lại chưa có quán cà phê hủ tiếu. Nói chung là ăn sáng, nên nếu mình mở ra đầu tiên, tha hồ mà hốt bạc nè. Nhưng ai sẽ pha cà phê, ai sẽ nấu ăn sáng?
Dễ ủi. Mình mua cà phê, học hỏi họ cách pha chế, hoặc là mướn người về pha thời gian đầu. Nấu ăn thì ai mà nấu hỏng được. Mình chuyên bán cơm thôi. Bán cơm tấm sườn bì trứng. Mẹ làm nước mắm ngon lắm, ướp thịt cũng ngon. Bắt con Tâm với thằng Sang nướng thịt. Mẹ múc cơm, anh với em chạy bàn.
Làm cả nhà luôn á?
Thì mình cũng phải mướn nhà người ta chứ. Dù sao người nhà cũng hơn. Buổi đầu thu nhập không ổn định thì mọi người chỉ được ăn cơm không được trả lương. Em nghĩ sao?
Mằn bậm môi tự lự, Giận hồi hộp nhìn phản ứng trên mặt của Mằn. Lát sau cô nói,
thôi mình về anh, về nhà rồi tính thêm.
Bà Tú hết hồn với giỏ sách đồ ăn Mằn mua đem về. Bà và Tâm mắt sáng rỡ soạn sảnh ra bàn. Sang chặt lưỡi.
Mua chi mua giữ thần tốn biết bao nhiêu là tiền, bạc trăm chứ chẳng chơi.
lâu lâu một lần mà em. Lấy đồ đem nem nướng bánh hỏi ra cho mẹ ăn nhân mẹ.
Ừ, ui cha lâu quá không có ăn cái món này. Món này trong nhà mình gọi là xa xỉ đó con.
Con làm ăn được, mình còn nhiều món xa xỉ nữa mẹ ơi.
Bà Tú cười hì hì, lần đầu tiên bà thấy con dâu nhỏ này dễ thương.
Tối hôm đó, Mằn nói với Giật.
Em thấy ý kiến của anh cũng được. Nhưng vậy này anh, anh biết xứ em có đặc sản là mắm, em lại sở trường nấu bún mắm, còn ở đây có tôm có cá mực đều rẻ. Thay vì bán cơm thì mình bán bún mắm mới lạ hơn.
Giật khựng lại. Thật ra trong thâm tâm của anh không muốn Mằn lộ diện quá nhiều nơi anh buôn bán. Dù sao anh cũng không muốn mình mang tiếng là cưới vợ người Miên bởi vì cô ta giàu có. Nói là nói vậy thôi, chứ nếu phải song hành cùng cô trên mọi bước đường thì đối với Giật là một cực hình.
Nhưng bây giờ trong giai đoạn đầu mà không thỏa mãn những điều kiện Mằn đưa ra thì dễ gì dụ được cô móc hầu bao ra chi xuất. Kể, chuyện gì cũng ok hết. Khi mặt bằng hợp đồng đã xong, quán đã xây dựng thiết bị mua bán sẵn sàng, thanh tính thế nào Mằn phải nghe theo đó, thế thôi. Bún mắm gì chứ, dân ở đây người ta kỳ thị người Miên vì họ sợ bùa ngải. Lại còn bày đặt ra cái món mắm hôi rình đó, chắc là họ chạy tét, không dám đến quán uống cà phê thì lấy đâu ra ăn sáng.
Kể, cứ ử đại đi, rồi tới đó sẽ có lý do. Anh sẽ bày ra nuôi một mớ vịt gà trong nhà cho Mằn coi sóc, tuyệt đối không cho cô làm chủ quán xá của anh.
Em muốn sao anh cũng chiều, miễn rằng việc đó hợp với nhu cầu ăn uống của khách là được.
Vậy thì cũng không cần phải nhiều người, chỉ cần Tâm và Sang bưng bê thôi. Mẹ có tuổi rồi cứ nghỉ ngơi. Em sẽ mua một số gà vịt cho mẹ chăm sóc kế hoạch nhỏ. Mẹ sẽ có niềm vui. Mua bán thịt hay là bán trứng thì mẹ cũng có tiền bỏ túi, chứ không chăn chát như bây giờ. Nhưng không biết con Tâm có chịu ngồi yên mà rửa tô tộ ly tách trà không à?
Giật giật mình, thì ra chuyện này nó cũng đã nghĩ trước mình. Không đơn giản nghe, lại phải im với nó, chấp nhận ý kiến của nó nữa rồi.
Nó thì làm gì có tiền, không làm thì không có, vậy thôi.
Vậy mai mình ra gặp ông hai gì đó thử coi nhen anh.
Khoan, để anh ra dò ý ổng thử coi. Tự nhiên sắn xả vô hỏi, lỡ ổng không có ý định cho thuê thì ổng chửi bỏ mẹ à?
Cũng phải, ông đang có quán mì quá trúng mà.
Sắp thu hoạch rồi, mình hỏi dịp này là trúng sách. Đất ổng nhiều, 500 mét có là gì đâu. Để chuyện đó cho anh.
Sáng hôm sau, Giật và bà Tú đi ra ngoài. Về nói với Mằn là chờ ông hai về hỏi ý kiến của vợ con. Nhưng hy vọng lắm. Mà nếu như ông hai không cho thuê thì bên cạnh đó có miếng đất lớn hơn cũng sẵn sàng cho thuê. Có điều Giật chỉ muốn thuê của ông hai vì ông là người uy tín. Nói một là một, khác với bà kia chỉ ham chơi ham lợi. Mằn nghĩ cũng hợp lý, chuyện gì cũng từ từ.
Hôm sau, Giật lại đưa Mằn đi chợ để xem giá vàng. Khi về tới nhà dì ba để gửi xe, trong lúc Giật nói chuyện với dượng ba, Thản gườm gườm nhìn Mằn. Tia nhìn làm Mằn thấy áy náy. Cô cố nở ra một nụ cười thân thiện làm quen.
Sao nhìn chị giữ thần về em?
Thản quay ngoắt đi, để lại câu nói làm Mằn bần thần suốt đường về nhà. Dòm coi bản mặt ngu cỡ nào mà bị người ta gạt trên đầu trên cổ mà hổng biết.
Mằn ngạc nhiên, xít lại gần Thản hỏi với giọng quan tâm.
Em nói vậy là sao hả Thản? Ai gạt chị trên đầu trên cổ mà gạt vụ gì?
Ai gạt và gạt vụ gì ấy, thì chị về hỏi thẳng chồng với mẹ chồng của chị thì biết, chứ sao mà hỏi tôi? Tôi nói ra họ chửi tôi nhiều chuyện hay gì? Ở mà tôi cũng hí cho chị một chút nè. Nếu như hai người đó họ không chịu nói thì chị hỏi chú Hai Thum, ổng cho chị biết đấy. Tôi thì tôi không nói đâu, mà dù tôi ghét cái thứ người miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo.
Thản nói xong, liếc nhìn Giật đang đứng với ba nó, hứ một cái rồi ngoe nguẩy bỏ đi.
Mằn cảm thấy bất an. Trong đời cô ghét nhất là ai lừa gạt mình, nhất là với những người mà cô đã đem lòng tin tưởng họ như Giật hiện giờ. Lừa gạt mà Thản nói ở đây chắc chắn là lừa gạt tiền rồi. Chẳng lẽ mẹ con Giật đang có kế hoạch lừa tiền của cô sao? Là vợ chồng, là người một nhà, nếu như họ cùng cô kinh doanh mà không có vốn thì cô sẵn sàng bỏ ra. Có tính toán gì đâu mà phải lừa gạt chứ. Nhưng cái gì cũng phải rõ ràng, tiền bạc là huyết mạch của con người.
cô chấp nhận làm ăn thua lỗ, chứ không chấp nhận người ta coi mình như một công cụ để lợi dụng. Nhưng mẹ con Giật đang có kế hoạch gì với cô vậy? Chắc chắn là Thản đã biết chuyện gì nên nó mới thẳng thừng không úp mở mà nói gay gắt. Cô có nên cảnh giác hay không? Trước mắt là phải biết họ định làm gì. Nếu cần, bỏ ra một vài lượng vàng để hiểu rõ người bên cạnh, người đầu ấp tay gối của mình cũng đáng chứ có sao đâu. Nghĩ vậy, Mằn thấy yên tâm, nhưng trong lòng bất giác không còn tin tưởng chồng một cách tuyệt đối nữa. Cô biết Thản là đứa tính tình ruột ngựa, thẳng thắn, nói không sợ ai buồn ai vui. Chắc chắn nó không ghét, không vì ghét ai mà đặt điều thị phi nếu như mà không nắm được bí mật gì đó. Cũng có khi suy nghĩ của nó cục bộ, chưa hiểu hết chuyện đã vội đánh giá không chừng. Thì có gì mà lo lắng, cứ trực tiếp hỏi Giật là xong. Nhưng nếu như Giật có ý đồ, anh ta sẽ bịt miệng Thản, nó sẽ không nhịn, sẽ ầm ĩ lên, sẽ bất lợi cho cô. Và từ nay cô không còn chỗ để thu thập tin tức nữa, phải mua chuộc Thản thôi. Nhà dì Ba Chu là nơi mọi người hay tập kết để bàn chuyện, không ai để ý Thản thì nó sẽ là tay trong của Mằn. Đúng vậy, phải mua chuộc Thản, phải tìm hiểu xem nó thích gì mới được. Trên đường về, thấy Giật có vẻ vui, Mằn biết anh đã gặp ông hai, sao chẳng nghe anh nói gì với mình cả. Buổi tối, hai vợ chồng ra chiếc võng giăng trên hai cây dừa, cùng nhau ngồi trên võng, Mằn hỏi. Gặp ông hai chưa anh?
Gặp rồi.
Có mại hơi với ổng không?
Nói xong rồi, ổng ok luôn rồi.
Mằn ngạc nhiên. Nói sao mà ổng ok?
Thì hỏi thuê miếng đất của ổng làm quán.
Sao anh không cho em nghe với?
Anh với mẹ nói chuyện được rồi. Ổng nể là nể mẹ, chứ có nể tụi mình đâu.
Vậy ai sẽ làm hợp đồng thuê đất với ổng?
Đương nhiên là mẹ.
Tại sao vậy? Sao nói là mẹ để mình toàn quyền quyết định cơ mà.
Chị em nói ai sẽ đứng tên thuê đất?
Thì anh và em.
Anh mới đi nghĩa vụ về, anh chưa muốn trường mặt ra kinh doanh. Em thì lấy tư cách gì để mà thuê đất chứ? Em chưa có hộ khẩu ở đây, vì tụi mình chưa đăng ký kết hôn mà.
Vậy thì bây giờ đăng ký luôn.
Cũng phải mất một thời gian, mà bây giờ mình đang cần gấp.
Có mất thời gian gì đâu. Em về Sóc Trăng làm giấy chứng nhận độc thân, rồi mang về đây đăng ký kết hôn là được rồi.
Mà sao trước nay anh không đề cập tới chuyện này vậy hen? Chả lẽ mình chỉ là vợ chồng tạm bợ, muốn ở thì ở, muốn thôi thì thôi sao?
Nói vậy mà nói được. Anh không có một xu dính túi, tiền đâu cho em về Sóc Trăng, tiền đâu mà làm giấy tờ. Chẳng lẽ đăng ký rồi, chính thức là vợ chồng rồi mà không cho em được một bữa tiệc ra mắt nữa sao?
Ngụy biện. Anh biết là em có tiền mà.
Anh không sử dụng tiền bạc của em phục vụ cho việc riêng của anh.
Việc riêng? Làm giấy đăng ký kết hôn, tổ chức một buổi tiệc ra mắt là việc riêng của anh à?
Mà tại sao hôm nay em lại kẻ vạch đủ điều vậy? Chẳng lẽ vì việc mẹ đứng tên thuê đất sao?
Em cảm thấy bất an lắm. Nếu không danh chính ngôn thuận làm vợ anh thì đầu tư cho việc làm ăn em không có lòng tin.
Vậy giờ em muốn gì?
Muốn có tờ giấy đăng ký kết hôn, muốn làm vợ hợp pháp của anh để cùng anh đứng tên thuê đất, sau này đứng tên trên giấy phép kinh doanh nếu như quán phát triển. Và quán là của em và anh chứ không phải là của gia đình.
Giận im lặng. Anh cảm thấy Mằn là một người không phải dễ ăn hiếp và bắt nạt. Mặc dù điều kiện cô đưa ra là đương nhiên, nhưng thật lòng Giận không muốn cùng Mằn đứng ra lo việc buôn bán. Anh chỉ muốn một mình vì chuyện làm vợ chồng để sống đời với cô chỉ là bất khả kháng. Đời này người ta đến và rời bỏ nhau đầy ra đó, thì việc gì anh phải ăn đời ở kiếp với một đứa con gái đen thui đen mỏ, tương lai sinh ra cho anh bao nhiêu đứa xấu xí như mẹ nó chứ. Nhưng nếu bây giờ phản ứng lại đề nghị của Mằn thì coi như anh sẽ không có cơ hội đổi đời. Chẳng lẽ hy sinh đời trai để tìm cứu cánh cho gia đình? Kệ, tới đâu thì tới. Mằn vốn dĩ là một con người hiền lành, nhà có nha giáo, cô ta sẽ không làm ra chuyện gì tồi tệ cho anh mà đâu.
Giật chưa kịp mở miệng ra nói câu nào thì Mằn chợt quyết định, một quyết định làm Giật điếng hồn.
Em thấy anh có vẻ khó xử, thôi thì để em đưa ra phương án cho anh chọn.
Ba phương án.
Một là em sẽ về Sóc Trăng làm giấy chứng nhận độc thân, rồi trở về đây đăng ký kết hôn. Sau đó muốn làm ăn buôn bán gì thì cũng hai vợ chồng đồng lòng. Hai là mẹ con anh cứ việc thuê đất mở quán, em không xen vào. Nhưng dù sao em cũng sống trong căn nhà này, dù với anh là vợ tạm chồng hờ,
nhưng em cũng không để mình sống trong hoàn cảnh quá nghèo túng. Nghĩa là em sẽ đầu tư cho mẹ và anh, nhưng có điều kiện. Đó là em sẽ cho mẹ mượn 2 lượng vàng, một lượng dùng xây cất quán, một lượng mua thiết bị là bàn ghế, đổ pha cà phê và nồi niêu tráng tổ, bát cơm canh. 2 lượng vàng này mẹ phải làm giấy tờ vay mượn em. Em quy ra bằng tiền mặt lãi suất 2%, trả hàng tháng để em có tiền thu nhập, chứ không thể ăn không ngồi rồi cho anh nuôi. Ngoài ra mỗi ngày đều phải đưa đồ ăn về nhà. Em đồng ý ở nhà chăn nuôi, cơm nước cho gia đình, không cần phải ra quán bưng bê đúng như ý nguyện của anh. Ba là, nếu như anh không đồng ý một trong 2 phương án trên, thì em lập tức trở về Sóc Trăng và chia tay với anh vĩnh viễn. Giật hoảng hốt. Chia tay vĩnh viễn? Em nghĩ sao mà nói vậy? Chẳng lẽ em không có một chút tình yêu nào với anh sao? Không có mà em dám bỏ nhà bỏ quê theo anh về đây à? Nhà em muốn nhấn mạnh với anh, điều gì cũng là do em tình nguyện, chứ không có ai bắt ép em được. Em tình nguyện về đây với anh, tình nguyện chung lưng đấu cật với anh. Nhưng anh không muốn, muốn để gia đình anh dùng em như một phương tiện, thì em cũng phải có cách của em. Em quy định cho anh 2 ngày để bàn qua với mẹ. Sau 2 ngày, anh chỉ có thể chọn 1 trong 2, trong 3 cách mà em đưa ra, không có cách thứ 4. Lạ ghê, anh cảm tưởng em như một người khác ấy. Chắc là có ai nói ra nói vào rồi phải không? Anh thử nghĩ mà xem, anh có để em tiếp xúc với ai đâu mà có người nói ra nói vào. Nội cái chuyện gặp ông hai anh còn không cho em tham gia nữa mà. Anh phải nhớ, tiền là do em bỏ ra, anh muốn sử dụng ra làm sao em cũng phải có quyền biết chứ. Nếu muốn em không biết thì làm giấy nợ, vậy thôi. Người trong nhà mà em làm giấy nợ phải cho vay sao? Là người trong nhà thôi anh, chứ không phải là người của một gia đình. Coi như em ăn cơm nhà anh nên em phải phục vụ cho sinh hoạt của nhà anh. Mẹ anh dùng tiền của em kiếm lời thì phải trả chút đỉnh tiền lời đó. 2 lượng vàng tương đương 70 triệu chứ ít sao. Toàn bộ đất đai nhà của anh chưa chắc vay ngân hàng được 30 triệu. Huống hồ chi mẹ đã dùng nó vay hộ nghèo hết 10 triệu. Bây giờ muốn vay thêm cũng chẳng được. Mà 10 triệu đó còn chả thấy bóng dáng tăm hơi ở đâu nữa. Anh trình bày quan điểm của mình về 3 phương án em đưa ra này. 1. Bây giờ em về Sóc Trăng để làm giấy tờ sẽ tốn một số tiền mà anh thì không có để cho em đi. Chuyện vợ chồng là chuyện trăm năm, đâu phải ngày một ngày bữa em gấp làm cái gì. Dù là chưa công bố chính thức, chưa có công nhận về mặt pháp luật, nhưng em về đây sống sờ sờ trong nhà của anh. Ai không biết em là vợ thằng giật này? Và lại anh nghèo, xanh xương gà ri, ai mà chèm thèm tranh giành với em chứ. Cho nên anh thấy việc em về Sóc Trăng là khoan bổi. 2. Em đầu tư cho mẹ mở quán quá ư là tình cảm. Con dâu như vậy, mẹ quý trọng biết chừng nào. Sao lại đặt vấn đề tiền lời vô đây cho mất quan điểm vậy? Em có thể quy định mẹ bao lâu trả hết cho em. Mẹ sẽ dùng cách trả dần, trả góp được mà. Nếu mà làm ăn không thuận buồm xuôi gió, chẳng lẽ em giết nhà mẹ sao? 3. Chia tay thì không bao giờ. Anh không thể để em rời xa mình được. Mà dù anh không giỏi biểu hiện tình cảm, nhưng anh yêu em. Điều này em biết rõ hơn ai hết. Mằn có chút cảm động khi nghe những lời nói sau cùng của Giật. Nhưng cô chợt nhớ đến lời Thản nên lại xe lòng lại. Cô dứt khoát. Sao anh cứ lo vụ tiền về Sóc Trăng hoài thế? Em có tiền, em tự đi tự về được. Còn những chuyện kia em quyết định rồi. Anh lo thương lượng với mẹ đi, thì cho em hay trong vòng 2 ngày. Làm giấy tờ xong em sẽ đưa tiền cho mẹ ngay. Còn nếu anh đồng ý cho em về quê làm giấy tờ thì chuyện đó dễ rồi. Nhưng khi em là chủ quán thì mọi việc phải do em quyết định. Vậy thôi. Giật im lặng, mặn nghĩ rất nhanh. Nếu như gia đình họ không đồng ý cho cô về làm giấy xác nhận độc thân thì rõ ràng là họ không quyết định nhận cô làm con dâu, là vợ. Nhưng ngay lúc này cô cũng không thể bỏ về. Chị cô sẽ buồn và cô sẽ căm hận đến chết. Họ sẽ đồng ý làm giấy nợ với cô. Và từ giấy nợ này họ sẽ biết cô không phải là một đứa dễ dàng cho họ lợi dụng, vắt chanh bỏ vỏ đâu. 2 hôm sau, không biết Giật nói với bà Tú lúc nào mà sau bữa cơm sáng, chờ cho Tâm và Sang không có nhà, bà Tú kêu vợ chồng Giật lại. Bà nhìn Mằn bằng đôi mắt dịu dàng cô chưa từng thấy ở bà bao giờ. Mẹ nghe thằng Giật nói chuyện rồi. Chuyện đăng ký kết hôn là bắt buộc phải có, nhưng chưa phải là bây giờ. Con cũng ở đây một thời gian rồi, gia cảnh của mình thế nào chắc là con cũng đã thấy. Nghèo sơ xác như vậy,
tiền đâu mà bày biện cố bàn đãi người này người kia. Cho nên trước mắt là lo tìm công chuyện mần ăn kia đã. Sau đó có tiền rồi, muốn làm gì cũng dễ dàng. Mẹ xấu hổ vì không cho vợ chồng con được một buổi ra mắt họ hàng đàng hoàng. Chuyện này thế nào mẹ cũng sẽ bù đắp. Còn chuyện tại sao mẹ lại đứng lên thuê đất của ông hai mà không phải là vợ chồng con? Bởi vì mẹ nghĩ ai mở quán cũng được. Mẹ giúp con đứng tên, nói dù như sau này việc buôn bán không thuận lợi, có chuyện gì thì chỉ mẹ chịu trách nhiệm thôi. Với lại buôn bán một thời gian rồi, thế nào tụi thuế vụ nó cũng mò tới. Mẹ có thể than thở là hộ nghèo mà chậm đăng ký kinh doanh, chứ nếu như vợ chồng con thì coi bộ khó hơn đấy. Chuyện chỉ có vậy thôi, con đừng nghĩ sâu xa gì thêm mà không vui trong bụng. Con không nghĩ gì hết. Nhanh giật có nói với mẹ vụ tiền bạc không? Nếu mà con đưa ra thì con phải đứng tên quán. Nếu mẹ đứng tên quán thì làm giấy mượn tiền của con. Phải vậy sao? Bởi nếu không như vậy thì chẳng lẽ con mất trắng hai lượng vàng sao mẹ? Mẹ làm giấy thì tiền đó là tiền của mẹ, mẹ sử dụng sao thì tùy. Miễn mỗi tháng đưa cho con 1.400.000 là được. Con ở đây sẵn cơm sẵn cá thì dùng tiền để làm gì? Con phải thủ cho mình chứ mẹ. Khi nào con có con với anh Giật rồi thì con sẽ toàn tâm toàn ý lo cho chồng con, không nghi ngờ gì nữa. Còn bây giờ thật sự là con không yên tâm. Lỡ như mẹ làm ăn thất bại thì chẳng lẽ con thưa kiện mẹ sao? Con có mắt nhìn mà mẹ. Thất bại vì lý do nào con biết phán xét chứ. Nếu vì lý do khách quan thì con tự biết mình phải làm gì. Bà Tú mím môi suy nghĩ một hồi, Giận ngồi im lặng không nói một lời. Một hồi lâu bà Tú nói, mẹ sẽ làm giấy nợ cho con. Mặt nhếch mép cười chua chát, hiểu hết rồi. Được, giấy nợ thì giấy nợ, thà làm giấy nợ để lấy tiền cô, chứ họ không muốn cô là một thành viên chính thức trong nhà rồi tìm cách làm ăn với chồng như lời bà hứa với cô cách đây không lâu. Được, hai lượng vàng thôi mà, để xem họ làm gì và qua mặt cô ra sao. Để xem nếu như họ có ý đồ xấu thì cô sẽ trừng trị họ thế nào. Mằn nhủ thầm trong bụng, đề phòng. Phải, đề phòng cả cái người mà miệng lúc nào cũng nói là yêu thương mình. Hôm sau nữa, bà Tú viết cho Mằn tờ giấy cùng Mằn ra nhà dì Ba Chu nhờ ký làm chứng. Mằn tinh ý nhờ luôn cả Thản ký vào. Cô bất ngờ khi thấy Thản tỉnh bơ, đặt viết vào ký như một chuyện vinh dự. Mằn mừng trong bụng, tờ giấy nợ như vậy. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Giấy mượn nợ. Tôi là Mai Thị Tú, sinh năm 1958, chứng minh thư, quê quán, thường trú. Có mượn của Thạch Thị Mằn, sinh năm 1998, chứng minh thư, quê quán, thường trú. Số tiền là 70 triệu đồng. Lãi suất 2% một tháng, trả lãi hàng tháng, dùng cho việc xây dựng và buôn bán cà phê, ăn sáng trên đất thuê của ông Hai Thum. Với các điều khoản như sau. 1. Khi tôi quyết định không kinh doanh nữa, phải trả toàn bộ số tiền cho cô Mằn. 2. Nếu không trả lãi trong vòng 3 tháng liên tiếp, cô Mằn có thể đòi lại tiền cho vay. 3. Nếu cô Mằn di chuyển nơi cư trú, báo trước 1 tháng tôi sẽ hoàn lại đủ tiền. 4. Cam kết này có sự chứng kiến của những người đã ký tên dưới đây và Nguyễn Văn Giật, con trai và là người thừa kế trả món nợ này nếu tôi có bất trắc gì. Bản thân tôi xin hứa sẽ thực hiện đúng cam kết này. Nếu có cháu trở, xin chịu trách nhiệm với cô Mằn dưới mọi hình thức. Ngày tháng 5 năm 2019, người viết Mai Thị Tú. Mằn hài lòng đọc lại tờ giấy mượn nợ. Cô còn muốn một vài người lạ làm chứng nữa, nhưng Giật nói chuyện này cũng chẳng có gì tốt lành, không nên để người ngoài biết quá nhiều, nên cô nhượng bộ. Thật ra cô cũng không mong có chuyện gì xảy ra, mà nếu như có chuyện gì xảy ra, 70 triệu cô có thể bỏ, nhưng những chuyện họ làm cô tổn thương thì không thể bỏ được. Tờ giấy nợ bà Tú làm chỉ có một đã đưa cho cô, không giữ lại cho mình tờ nào. Cô có thể nhờ thêm người ký làm chứng nếu như họ trở mặt, nhưng cô mong là không có chuyện đó xảy ra. Nếu như Mặn biết trước khi làm tờ giấy này, bà Hai Tú, bà Ba Chu và Giật đã bàn tính kỹ lưỡng, chắc là cô sẽ không giao tiền ra. Thấy những điều kiện ràng buộc của Mằn, bà Tú cũng khiếp. Nhưng Giật nói, nhầm nhò gì mẹ ơi, con dùng tình cảm với nó vài tháng, nó xé tờ giấy đi chứ gì.
Nhưng tao không muốn thấy cái bản mặt của nó ở ngoài quán à nhen.
Nghe kiểu nói của nó thì coi mòi nó cũng không ham hố chi chuyện ra quán đâu mẹ.
Rồi tự nhiên nuôi nó khơi khơi lại còn phải đóng lời đóng lỗ cho nó nữa là sao?
Thì nó giữ nhà giữ cửa cho mình, nó lo cơm nước cho cả gia đình thì đòi gì nữa mẹ.
Tao bán quán cơm còn cần chi nó lo cơm nước. Mà tao nói trước à, cá mắm gì tự ăn, chứ không phải ra đây lấy đồ ăn về đâu nhen.
Chuyện nhỏ mà mẹ lo chi vậy hơn. Nó nói sẽ hốt một mớ vịt gà về nuôi, con cũng muốn vậy, để nó không có dịp ra ngoài.
Nó nuôi cho gia đình hay nuôi cho riêng nó?
Nuôi gì thì cũng vậy thôi, tánh nó rộng rãi, mẹ đừng xăm soi hay là ke re cắc lắc với nó thì ăn tới ruột gan nó luôn.
Bây giờ nhìn cái mặt nó sao mà tao ghét quá trời không biết.
Dì Ba Chu chen vào, con nhỏ này á khôn chật đời chứ không dễ qua mặt được nó đâu nghen. Bây giờ thượng sách ấy là mày phải canh chừng nó, để giấy tờ đó ở đâu rồi chôm và tiêu hủy mới được nhen.
Bà Hai Tú sáng mắt ra mừng khấp khởi.
Phải đó, nó còn giữ tờ giấy đó ngày nào, tao ăn không ngon ngủ không yên ngày đó.
Sau khi giao tiền cho mẹ con của Giật đủ 70 triệu xong, Mạn không quan tâm họ làm gì với số tiền đó. Mặc dù cô biết tiền thuê đất của ông Hai mỗi năm là 8 triệu, chia làm nửa năm trả một lần. Cô hốt 50 gà, 50 vịt, mua lúa thức ăn về nuôi, tự thuê người cất chuồng bằng những cây bần, cây bạch đàn, còi cọc, dè ra mé sông mà cô mua của một người nhà rất nghèo đốn xuống bán. Mạn cũng nói rõ với gia đình Giật, đây là sở hữu của cô, không ai được dòm ngó. Cô biết rõ hiện giờ gia đình này không ai dám động đến mình.
Thật ra Mạn đã dự tính trong lòng, nếu như trong vòng 2 năm mà cô có con với Giật và thái độ của họ vẫn như vậy thì cô sẽ xóa bỏ tờ giấy nợ và dùng toàn bộ tiền lời đó, có thể sẽ bù thêm để sửa sang lại căn nhà tươm tất, đầy đủ phòng ốc, tiện nghi cho mỗi thành viên như những ngày đầu mới về cô đã có dự định đó.
Nhưng bây giờ nhìn thấy họ không thật tình với cô nên cô tắt ngúm kế hoạch giúp đỡ họ.
Có gì tức hơn bỏ tiền, bỏ công, bỏ tình cảm vào một nơi mà họ chỉ xem mình như công cụ để lợi dụng.
Không, không ai có thể lợi dụng cô, trừ khi là cô cam tâm tình nguyện mà thôi.
Trong thời gian thui thủi ở nhà một mình với đàn gà đàn vịt, Mạn phát hiện ra chung quanh nơi cô sống có những điều xót xa ngoài suy nghĩ của mình.
Khi mẹ con Giật nhận được 70 triệu từ tay của Mạn, họ bắt đầu xúc tiến việc xây dựng quán. Hừng sáng, cả nhà cũng đi đến tối mịt mới về. Gạo thóc mua đầy đủ, nhưng không có đồ ăn để lại cho Mạn. Nghĩa là chính là cô phải tự lo. Cũng may là thằng Sang thương chị sâu, nó bắt một con vịt con đi câu cá lóc được 5-6 con gì đó trọng trọng để dành cho Mạn rộng lại ăn. Sang dặn cô đừng nói ra là nó về nhà câu cá. Sang làm chỗ cho Mạn rộng, nó lấy chuối lưới trải căng một khoảng bằng kilu để dưới mương sau nhà cho Mạn, để cá bơi dưới nước luôn tươi. Sang nói sẽ không có ai phát hiện ra. Mạn cảm động cho tiền Sang nhưng nó không lấy. Cô cũng không bạc đãi mình, tự nấu ăn canh chua cá lóc với lục bình, cá kho đàng hoàng. Mỗi ngày cô ăn hết một con cá, còn bao nhiêu cơm nguội cô cho gà vịt ăn hết. Tối nào Giật và Tâm cũng luộc cơm nhưng không bao giờ có. Giật lấy làm lạ hỏi,
ở nhà em không có nấu cơm ăn sao?
Có chứ, nhưng em nấu rất ít vì đâu có chi để ăn. Anh thừa biết mà còn về luộc cơm nguội.
Cũng có ghe đi ngang qua bán cá tép mà người ta trải hay đóng đáy đó, sao không mua?
Ở tuốt trong sâu, rạch ròi nhỏ này ghe nào xuống đi tới. Em làm sao mà biết ai bán mà mua? Nhưng sao anh không bao giờ nhớ tới chuyện em ở nhà một mình không có gì ăn hết vậy anh?
Tại vì em không nói, anh đâu có biết. Thôi để mai mốt, buổi tối anh đem về cho em một miếng thịt. Thịt mẹ mua ướp sẵn để dành bán cơm tấm đấy.
Chỉ cần anh nhớ tới em thì đem về cho em món gì cũng được.
Không ai như em, có chồng rồi mà còn bị nhốt trong nhà như khỉ ho cò gáy vậy.
Giận nhìn Mằn thoáng chút ái ngại, đưa tay vuốt tóc của cô.
Ráng nín nhịn một thời gian, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi lâu đâu.
Rồi như chợt nhớ ra, Giật hỏi,
à, em mua cây ở đâu làm chuồng vậy? Ai làm cho em?
Anh Hạn, nhà ngay bụi tre mở thiệt lớn đó. Ảnh đốn mấy cây lớn re ra sông rồi làm cho em.
Hết bao nhiêu tiền?
Anh chỉ tính tiền công ngày làm thôi chứ không tính tiền cây. Tổng cộng là 3 ngày, mỗi ngày 150 ngàn.
Em đưa ảnh luôn 500 ngàn.
350 ngàn hả? Sang dữ.
Thế ảnh cũng nhiệt tình lắm.
Nhưng sao ảnh ít nói chuyện quá à anh?
Làm cả ngày chỉ trừ những câu hỏi cần thiết ra thì ngoài ra không nói thêm lời nào.
Trai đơn gái xiếc ở nơi hoang vắng, thằng chả cũng phải giữ kẽ chứ. Không sợ anh ghen sao?
Ghen gì và ghen? Ảnh nhìn có vẻ là người đàng hoàng.
Nói chơi thôi, đố chả dám ở ẻ. Hoàn cảnh của chả cũng tội nghiệp. Mà chả bệnh mười mấy năm nay, vài năm trở lại đây không đi đứng được nữa, phải ngồi xe lăn do một hội từ thiện nào đó tài trợ. Chả giỏi lắm, nhưng vì bận chăm sóc mẹ già không đi đâu xa được nên nghèo rớt cái mộng tơi.
Má ảnh bị bệnh gì anh?
Hồi đó bệnh gì mà không biết, mà tay chân cứ run bần bật, cầm đũa muỗng ăn cơm gì cũng rớt hết trơn á.
À, bệnh Parkinson của người già rồi.
Tội nghiệp, nhưng bệnh này có thể khống chế mà.
Chả có chữa trị cho mẹ mình chứ, nhưng mà thời gian dài quá rồi cũng hết tiền thì đành chịu. Sau đó bà vấp té một cái, hai chân yếu dần rồi liệt luôn. Giờ ai thuê mướn gì cũng làm để lo hai bữa cơm, nhưng không đi xa được vì một lát phải chạy về nhà trông chừng bà già, cho bà ăn uống vì bà đâu có cầm chén đũa được đâu.
Hoàn cảnh của ảnh cũng tội nghiệp quá hết. Có tổ chức cơ quan nào giúp đỡ ảnh không?
Ai mà biết, chả cũng sĩ diện lắm, mà em quan tâm làm gì cho mắc công.
Thì hàng xóm mà anh.
Hàng xóm hàng xóm, chưa năm 12 tháng anh chả có chuyện nói với nhau được mấy câu.
Hồi trước chả cũng vui lắm, càng về sau càng khó gần gũi.
Thôi kệ chả đi, em có chuyện gì mướn chả làm coi giúp đỡ chả rồi. Mười mấy năm nay má chả ngồi xiết trong nhà cũng không có ai thấy mặt. Đám dỗ cha chả cũng cúng cúng kiếng, sao đó không có ai biết hết. Chả sống thiếu đủ gì, chẳng bao giờ tâm sự với ai, nên mọi người đâu có biết gì về chả đâu. Anh thì không bao giờ quan tâm đến chuyện người ta.
Nhà cách mình có một dãy đất mà không biết gì về họ, nghĩ cũng vô tình thiệt. Dù sao ảnh cũng có đất cát trồng trọt, chắc là cũng chẳng đến nỗi nào.
Làm gì còn miếng đất nào đâu, chỉ còn đâu hơn 200 mét cất cây nhà tum húm với mấy cây dừa. Bán sạch hồi má chả mới bắt đầu bệnh nên phải đi làm thuê làm mướn đấy.
Sao anh kỳ thị chuyện làm thuê làm mướn vậy? Người ta không có điều kiện mưu sinh thì làm mướn cũng là một biện pháp, dùng sức lao động của mình để đổi lấy miếng cơm, đáng quý hơn là nương tựa vào người khác mà anh.
Anh từ nhỏ tới lớn chỉ làm công việc nhà thôi, không có làm mướn cho ai, cũng không thích nương tựa vào người khác. Nhưng mà em quan tâm chả làm gì? Chả nghèo giàu hèn sang, làm mướn chủ gì cũng mặc xác chả, liên quan gì tới nhà mình chứ?
Mạn yên lặng thôi không nói nữa, nhưng trong lòng cô gợn lên một ý nghĩ chua chát. Giật không có tâm, đối với một hoàn cảnh như anh Hạn như vậy mà anh ta bàng quan xem như là chưa từng thấy. Nhà nghèo xác xơ lại tự hào là chưa từng đi làm mướn làm thuê. Tự nhiên trong thâm tâm của Mằn lại muốn tìm cách giúp đỡ cho Hạn. Qua mấy ngày tiếp xúc, cô nhận thấy Hạn là một con người có nhân cách. Anh làm việc cẩn trọng, có trách nhiệm, xong việc mới về, chứ không phải là làm để tính ngày công ăn tiền. Hạn ít nói chuyện với cô, có thể vì ngại cô nam quả nữ nên chuyện gì cần anh mới hỏi. Một tay nuôi người mẹ, bán thân bất toại, lại mang bệnh Parkinson run rẩy, không tự mình ăn uống và vệ sinh cá nhân, đối với một thanh niên là không đơn giản. Cho nên có lẽ vậy mà gần 30 tuổi anh vẫn ở vậy, một mình chăm lo cho mẹ mình. Người đàn bà chưa được 60 tuổi mà ngồi một chỗ như mẹ Hạn, chắc là buồn và tủi thân lắm. Hôm sau khi mọi người đã đi hết, nhìn thấy Hạn xách con dao lớn, đội nón ra ngoài. Cô nhìn theo chờ anh khuất sau lùm tre mỡ tùm, Mằn mon men lại nhà Hạn. Hạn vừng chung quanh nhà kín mít bằng lá xé từ rửa nước, chắc là che chắn gió cho mẹ ấm hơn trong những ngày mưa bão. Nhà nhỏ xíu, nền đất nhưng gọn gàng sạch sẽ, cửa khép hờ. Mằn do dự một lát rồi gọi.
Dì ơi.
Có tiếng đáp lại bên trong yếu ớt.
Ai đó?
Con đây, vợ anh Giật, con vô nghe dì.
Ừ, vợ thằng Giật, con dâu của dì Hai Tú hả?
Dạ.
Đẩy cửa vô đi con.
Mằn đẩy cửa bước vào. Mẹ Hạn nằm trên giường, kê ngay cái chánh của căn nhà, chiếc xe lăn để bên cạnh đó. Sát bên giường của bà là cái bàn thấp
vừa tay bà với lới tấy. Trên đó gồm có nước uống và nải chuối xiêm, còn mấy trái đã chín rục. Bà Sáu Câu là mẹ của Hạn, đưa tay chỉ chiếc mũ sắt hốc nhà nơi Mằn ngồi. Bà nhìn cô có vẻ ngạc nhiên. Con kiếm thằng Hạn hả? Nó đi Mần rồi. Mằn lấy làm lạ, sao giọng nói của bà lại rõ ràng, không chút run rẩy như bệnh của bà, mà từng lời mạch lạc. Cô vội vã trả lời. Dạ không, nhà kế bên nên con qua thăm dì vậy thôi. Vậy hả? Dì có nghe con về đây được một thời gian, nhưng dì bệnh hoạn vậy, đâu có đi tới đi lui mà thăm hỏi con được. Sao rồi? Về nhà chồng sống đã quen chưa con?
Cũng vậy thôi dì, để con đỡ dì ngồi dậy nhen.
Thôi phiền con lắm, chỗ này cũng không sạch sẽ gì. Con tới cho biết rồi, về đi, chứ để má chồng con hay mắc công dày già.
Sao lại dày già ạ?
Thì dì nằm một chỗ lâu năm, vi trùng cùng nhà hết, nên ít ai tới lui. Mẹ con sát bên vậy, chứ chưa từng bước tới sân gì luôn, chứ đừng nói là vô nhà.
Con thấy anh Hạn chăm sóc gì cũng chu đáo mà. Chung quanh chỗ nằm của dì cũng ngăn nắp sạch sẽ, không có mùi gì. Tại người ta kỳ thị thay kệ họ dì ơi.
Con nói như vậy dì vui lắm, nhưng con làm dâu làm vợ người ta cũng phải dè dặt họ bắt lỗi bắt phải, thêm cho mệt cho con.
Con không sợ đâu dì.
Dì cũng nghe chuyện bên nhà con rồi, nhưng thôi dì không dám nhiều chuyện xen vô. Con lớn rồi, một thân một mình nơi xứ lạ quê người, cũng nên đừng tin ai nhiều.
Dạ con biết rồi ạ.
Mằn nhìn quanh quất một hồi rồi hỏi.
Thật ra là dì bị bệnh gì?
Bây giờ đỗ ra tùm lum tùm la hết biết bệnh gì luôn.
Thôi kệ nó đi, tới đâu tới. Dì cũng muốn sớm chết đi cho thằng Hạn nó nhẹ gánh. Chứ cứ mắc gì đây, nó không làm ăn được gì. 30 tuổi đầu chưa có vợ con gì, thì dì chết cũng không yên tâm.
Đi bác sĩ để coi bệnh gì mà điều trị, chứ dì chẳng lẽ nằm hòa chịu chết hay sao?
Tiền đâu mà đi hả con? Đi chị không tới đâu, rồi mắc nợ nần tùm lum tội nghiệp nó.
Dì cũng không còn hy vọng gì rồi. Tự mình không thể chăm sóc bản thân, ỉa chay đái dầm đều do một tay thằng con trai. Nhìn nó dì thương không chịu nổi, cực khổ kiếm sống rồi lo cho mẹ, mà chưa từng có một thái độ nào làm cho dì buồn. Nhiều khi nhìn nó thần thơ, dì thương đứt cả ruột, muốn chết cho nó khỏe cái thân. Mà thằng Hạn nó cũng khỏe, nhưng nó cứ nói như vậy hoài, làm sao mà chết.
Má mạnh má yếu gì thì má cũng phải sáng sống với con. Đi làm về có cực khổ bao nhiêu, thế má cười là con quên hết. Mỗi lần nhớ tới về nhà có má chờ, là dù có ai rủ dê con cũng từ chối. Nghĩ đến ngày nào về nhà không có má, con không biết phải làm sao.
Dì Sáu nói xong rồi khóc. Mằn cũng nghe sống mũi của mình cay cứng. Cô có cái nhìn khác về Hạn. Cô muốn giúp đỡ người con hiếu thảo này, nhưng không biết làm cách nào. Kêu anh phụ giúp để trả tiền ngày, thì nhà cô bây giờ đâu còn công chuyện gì nữa. Mằn không nghĩ đến việc nếu như dính líu tới Hạn sẽ bị lời vô tiếng ra vì anh chưa có vợ, mà cô là gái đã có chồng. Mằn mặc kệ, chỉ thấy hoàn cảnh của anh cần thiết phải giúp, để anh có tiền lo thuốc thang cho mẹ. Cô cũng không thể cầm tiền mà đưa cho anh, dù là cho mượn. Mằn tính cô sẽ nói thật với Giật và kêu anh dùng tiền mình để giúp. Có thể Giật sẽ từ chối và mắng mỏ cô, nhưng không thử thì làm sao mà biết. Từ giã dì Sáu đi về, trong lòng của Mằn chăm nối ngổn ngang. Vừa cho gà vịt ăn, Mằn vừa suy nghĩ. Đến khi nấu cơm, nhìn những khứa cá lóc trong nồi kho, cô chợt nhớ tới cái miệng đáy của nhà mà từ lâu Giật không còn đụng tới nữa. Cô chợt nảy ra ý định sẽ nói với Giật bán thiếu lại cho Hạn, sang luôn xào đáy đó để Hạn làm thêm buổi tối, ngày cũng được chút đỉnh, còn có cá tép bồi dưỡng mẹ già. Dù gì thì Giật và các em của anh cũng quá bận rộn với cái quán đó, không lý do gì giữ lại cái xào đáy để bỏ không. Giúp đỡ một láng giềng trong lúc nguy khốn cùng cực cũng là việc làm tốt mà. Nhưng Mằn vừa mới mở miệng thì Giật đã nạt ngang, đôi mắt rực lửa nhìn cô.
Coi mỏi quá đáng rồi nhen. Em có tiếp xúc với Trả hàng ngày anh chưa nói tới, nay lại còn bày đặt dòm ngó tài sản của anh để đưa cho Trả. Thế coi có được không rồi nhen.
Em nói vậy là có ý gì?
Ý gì em tự hiểu. Ăn ở không rảnh quá xen vào chuyện của thiên hạ.
Em suốt ngày ở nhà, công chuyện chẳng có bao nhiêu mà anh không cho em ra quán phụ hở.
lẩn quẩn nên phát hiện ra dì Sáu hoàn cảnh tội nghiệp một mình. Anh Hạn phải lo trước lo sau, không đủ tiền thuốc thang cho dì nên tội nghiệp. Mình muốn giúp đỡ dì thôi, nhưng muốn làm gì cũng phải thông qua anh, chứ em có dám tự quyết đâu.
Em có bà con với họ không? Hay có tình cảm đặc biệt gì với họ không?
Anh hỏi cái gì lạ thế? Có bà con hay có tình cảm đặc biệt gì, Lê tự sẽ tìm em giúp rồi cần thông qua anh sao?
Em cũng lắm lời quá đấy. Nói tóm lại là từ nay đừng có nhắc tới chuyện nhà thằng Cha Hạn với anh. Cấm em tuyệt đối không quan hệ gì với gia đình đó. Bà An ở sao cũng kể, nên từ bây giờ trời đày một nằm một chỗ là đáng đời.
Mặn lạnh mình, cô dùng mình khi nghe những lời của Giật.
Trời, anh ác mồm ác miệng vừa phải thôi. Mỗi người có một hoàn cảnh, trời kêu ai thì người nấy giả. Đừng có cười cợt trên sự đau khổ của người khác. Đời mình còn dài, chưa biết được có trọn vẹn hay không.
Bênh vực dữ ha. Đừng để anh nghĩ Lem có tình cảm với thằng Trả nhen.
Nói một hồi là anh nói bậy rồi đấy nhen.
Bà Tú nằm giường bên, nghe hai vợ chồng cãi nhau thì bèn lên tiếng.
Thôi hai đứa bây đừng vì chuyện người ta mà cãi nhau bất hòa. Vợ thằng Giật nhịn nó đi. Chuyện bà Sáu ai ở đây cũng thương, nhưng người ta giúp nhiều rồi không có ai giúp nữa. Số bà như vậy thì phải chịu thôi. Người ta thương thằng Hạn nên có việc gì thì kêu nó làm. Nhà mình trước nay nghèo, không giúp được gì, cũng không có chuyện gì để thuê mướn nó. Đừng vì chuyện đó mà vợ chồng buồn vui nghe chưa. Nghĩ ra họ có thế nào cũng không liên quan tới mình. Mình lo mình chưa xong, còn lo cho ai được nữa.
Mặn im lặng, mẹ con nhà này đúng là vô tâm. Phải, nếu như cô không ra tay trợ giúp họ mở quán buôn bán, thì mãi mãi họ sẽ sống trong sự nghèo túng, không có lối thoát. Họ sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của người khác mà bàng quan trước hoàn cảnh của láng giềng kể bên nhà, mà chắc chắn trước đây cũng đã từng thân thích khi dì Sáu chưa lâm bệnh. Mặn nghĩ trong lòng, từ nay nếu như muốn giúp đỡ dì Sáu, cô sẽ không nói cho mẹ con nhà này biết. Hôm sau, Mặn lại qua thăm dì Sáu. Hạn đang lùi cui dưới bếp nấu cơm sáng cho mẹ. Nhìn thấy Mặn, anh nghiêm nét mặt. Cô hạn chế tới lui, để thằng Giật nó biết thì phiền phức lắm nhen.
Em tới thăm dì Sáu mà.
Thật lòng, mẹ con tôi cảm ơn cô và xin ghi nhận. Nhưng để tránh phiền phức cho cô thì cô đừng tới nữa, tốt hơn.
Em không sợ, anh sợ gì?
Sợ cho cô thôi, tôi có gì mà phải sợ.
Em tới thăm dì Sáu, không ai cấm cản em được.
Vậy tùy cô. Hạn đỡ mẹ ngồi dậy, bồng xuống cho bà ngồi trên xe lăn. Dì Sáu hai tay run run theo kiểu bệnh, nhưng miệng vẫn cười tươi với Mặn.
Kệ nó đi con, rảnh thì qua chơi nói chuyện với dì.
Dì à, con thấy dì bị bệnh Parkinson, nhưng giọng nói của dì còn khỏe lắm và đầu óc cũng minh mẫn. Vậy nếu tiếp tục điều trị, khả năng phục hồi tốt lắm đó dì.
Hết cơ hội rồi con.
Tại sao? Vì không có tiền là gì?
Một phần thôi, trong người dì nhiều bệnh lắm. Dì bị tiểu đường nhiều năm, cho nên hôm rồi bị té có chút xíu mà ngồi xe lăn luôn nè. Bây giờ biến chứng tủm lum, chị tốn nhiều tiền mà cũng không hết được. Thôi thì kệ nó con ạ. Tới đâu hay tới đó. Dì sống như vậy cũng được, không đòi hỏi gì hơn. Được ngày nào hay ngày ấy, chưa mong gì đi đứng khỏe mạnh như người ta mà chị cho mắc công.
Trời ơi, sao dì nghĩ vậy?
Đừng khuyên dì nữa con. Dì biết là con có lòng tốt. Bây giờ thằng Hạn không có tiền, nhưng nếu ai đó có nhã ý cho nó mượn để trị bệnh cho dì thì dì cũng từ chối. Dì nói vậy con hiểu rồi hén.
Hạn kín đáo đưa mắt nhìn Mặn, bắt gặp cô cũng đang nhìn anh. Hai người im lặng một chút. Mặn cảm thấy ngại nên xin phép về sau khi dúi cho dì Sáu 500 ngàn.
Cái này con giúp dì mua đồ ăn bồi dưỡng.
Không được, dì không nhận đâu.
Nhận cho con vui đi dì ơi.
Dì Sáu còn đang cầm tiền phân vân thì Hạn tiến lại gần, giận dữ giật phăng tờ giấy 500 ngàn, nắm tay Mặn nhét vào và bắp chặt 5 ngón tay cô lại, mím môi nói trong tức tối.
Cô coi mẹ con tôi là cái loại người gì? Cô muốn bố thí hả? Muốn làm từ thiện à? Cảm ơn, nhưng mà cô từ thiện lầm chỗ rồi.
Mặn hết hồn hết vía, cô nhìn sững Hạn.
Trời ơi, sao anh lại có suy nghĩ như vậy chứ? Người ta đi thăm bệnh quà cáp hay tiền bạc là lẽ thường tình,
sao lại đau to búa lớn bố thí từ thiện gì chứ?
Thăm bệnh sao? Gia đình tôi với cô thân tình lắm sao? Tôi nói cô nên tránh xa nhà tôi thì hơn. Tôi mệt mỏi lắm, không muốn có thị phi gì xảy ra đâu. Còn cô chưa thật sự ổn định cuộc sống, cần phải dè dặt mọi thứ. Thương thì dễ, nhưng ghét thì khó. Đừng bận tâm tới mẹ con tôi nữa. Trước giờ không có cô, mẹ con tôi cũng bình yên.
Mằn cúi mặt xuống, nước mắt muốn rơi ra. Dì Sáu cảm thấy Hạn nói quá thì bèn xen vào.
Thôi, không nhận thì thôi, dù sao cũng là tấm lòng của em nó. Con nói chi nghe nặng nề quá vậy Hạn?
Tánh con là vậy đấy, không thích chuốc phiền phức cho mình và càng không muốn mình gây phiền phức cho ai.
Mằn cầm tiền đứng dậy, cô cố nước ngược nước mắt trở vào.
Em hiểu rồi, cảm ơn anh. Thưa dì, con về.
Mằn cắm đầu chạy đi ra khỏi nhà dì Sáu. Sau lưng cô, ánh mắt mẹ con của Hạn dõi theo. Hạn chớp mắt, lắc đầu mấy cái thật mạnh. Anh cảm thấy thương cho cô gái miên đen đủi mà tấm lòng rất mênh mông.
Mằn ngồi xuống chiếc võng, bình tâm nghĩ lại. Hạn nói cũng đúng, nếu như giật biết được cô lén cho tiền dì Sáu tới lui nhà Hạn hoài, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Thôi, cô coi như là mình chưa từng nghe, chưa thưởng thấy chuyện của Hạn, cho tâm lý đơn giản một chút. Nhưng Mằn hiểu tính mình, một khi cô đã biết chuyện thì không thể nào làm như không biết.
3 tháng trôi qua, tháng đầu tiên Mằn không lấy tiền lời của mẹ chồng vì chưa thật sự hoạt động mua bán gì. Tháng thứ hai, nghe nói cũng chưa có khách nên cô chỉ nhận 500.000 tượng trưng. Tháng thứ ba, bà Tú và Giật vẫn than cơm ế. Mằn cười. Cơm ế mà có khi nào mang về cho cô được một hộp ra sao? Giật đã từng hứa với cô mỗi chiều sẽ đem về cho cô miếng thịt, mà suốt 3 tháng ròng cô chưa từng thấy bao giờ. Nghĩ cũng mỉa mai thật, nhà bán quán cơm mà cô chẳng bao giờ được ăn thử qua một hộp. Mấy lúc sau này Giật hay về buổi trưa, có lẽ là anh kiểm tra xem cô quá qua lại với Hạn hay không. Đồ ăn thì tự Mằn chờ khi nước cạn trong mương, cô lội xuống dùng rổ vớt tép mỏng cá lòng tong về ăn. Nhiều khi cô cũng buồn cười cho mình, tự nhiên lại chấp nhận cảnh sống như vậy, trong khi cô có thể về Sóc Trăng cùng chị. Tiếc nuối gì ở đây chứ? Giật lúc này tối về hay có rượu trong người. Anh nói do giao tiếp với mấy cán bộ xã để thuận lợi trong làm ăn. Giật nghĩ cô là người dễ gạt. Vô tình khi hỏi Sang phụ quán có cực lắm không, Sang trả lời cực thì không cực, nhưng buổi sáng mẹ bán cơm quá đắt nên mừng muốn chết, lại còn cà phê nữa. Tâm pha cà phê không khéo nên mướn thêm người pha, chỉ việc cho đá rồi bưng bê không cũng muốn sụm giò. Chưa nói tới Tâm không chịu rửa chén ly, bởi vì sợ hư ra tay nên chuyện gì nó cũng làm. Chỉ cần nghe nhiêu đó thôi là Mằn biết mẹ con của Giật đang lừa dối cô. Từ ngày ra quán, Tâm trưng diện lên may đổ mới. Con gái nhà quê tay lấm chân bùn trước giờ, nay lại bày đặt không dám rửa chén bởi vì sợ hư ra tay. Nghĩ mà buồn cười nên Mằn quyết định bắt đầu từ tháng thứ ba cô không bớt một xu tiền lời nào nữa. Cầm 1.4 triệu đóng lời cho Mằn, bà Tú có vẻ hằn học, thái độ hiện rõ ra mặt. Mằn nghĩ mới tới đây mà bà ta đã muốn bộc lộ bản chất, về lâu dài coi bộ khó lòng lấy tiền lại chứ chẳng chơi. Thật ra cô không tính toán và sẵn sàng bỏ ra 2 cây vàng đó để mua một bài học về tình đời, tình người. Trong tâm ý của Mằn, cô biết là mình không thể kéo dài cuộc sống này. Cuộc sống mà xung quanh những người mình cho là thân thiết lại toàn là sự giả tạo và lợi dụng. Một hôm nọ, có chị Bảy Ri bơi ghe đi ngang, thấy Mằn thì chị kêu: "Thím Hai có mua tép cá gì ăn không?" Mằn không biết chị Bảy Ri nhưng cũng tươi cười: "Ghé đây chị." Bảy Ri tắp xuồng vào trước cửa nhà Mằn, chưa lên bờ đã quảng cáo: "Tép cá ảnh mới đi chài về tươi giói nhảy lộp bộp nè thím."
"Dạ vâng, chị lấy cho em 30.000 đi chị."
"Cả nhà ăn có 30.000 thôi hả?"
"Không, em ăn một mình."
"Ủa, chị em không đem cơm ra ngoài đó cho mọi người ăn sao?"
"Ở ngoài bán cơm mà đem gì chị?"
"Vậy mà tôi nghe nói trong nhà nấu cơm đem ra ăn. Bà Hai bán cơm đắt lắm, ngày nào hết ngày ấy. Sáng mà con Tâm ăn không kịp một lát á, nó la làng xóm ỏm tỏi luôn."
"Con nhỏ đó nó còn con nít lắm chị ơi."
"Có mình thím mà bảo nó là con nít, sửa soạn tổ mẹ,
hung dữ một cái luôn nghen. Bữa mà tôi nghe nói thím bỏ vốn ra mở quán, sao không ra ngoài đó coi sóc vậy?
Em công chuyện nhà mê mê, làm gì có thời gian ạ?
Bận gì thì thỉnh thoảng cũng chạy ra coi chứ. Thím bỏ chớt như vậy, có ngày mất chồng như chơi à nhen.
Chồng vợ là duyên phận, hết duyên thì dù có theo giữ kè kè cũng vậy à chị ơi.
Ừ, tôi nói vậy cho thím liệu, chứ tôi cũng nghe phong phanh rồi đó. Thôi tôi đi bán đây, mới thím có mua nữa không để tôi ghé.
Mai chị ghé nhé ạ.
Mà nói câu này bởi vì cô chợt nghĩ ra, có thể qua chị cô tìm hiểu về mẹ con họ. Có thể qua chị cô sẽ quá giang ra quán làm một cuộc kiểm tra đột xuất, xem coi Giật đã giấu cô những gì.
Mặn nhớ bà Tú đã từng nói sẽ cho cô và Giật miếng đất để cất nhà ở riêng, nhưng từ dạo ra quán bà chưa một lần nhắc lại. Giật cũng làm ngơ khi nghe cô hỏi, giống như đương nhiên là cô phải là từ giữ đền cho gia đình anh vậy. Cô ở đây không có gì là của riêng mình, thậm chí là người chồng. Đàn gà đàn vịt chưa kịp lớn đã nghe bà Tú tính chuyện làm mấy con vịt nấu curry và mấy con gà nấu cháo xé phay cúng ba của Giật. Bà coi như việc mằn ở nhà chăn nuôi là bổn phận, cho dù là cô bỏ tiền ra để mua gà vịt con và gạo lứt thức ăn.
Đôi lần mằn cũng định dùng tình cảm chân thật của mình để đi vào lòng của họ, nhưng càng ngày cô càng cảm thấy vô ích. Nếu như không có hai cây vàng của cô thì chắc chắn giờ này cô không thể ngồi yên trong cái nhà này. Mằn không còn tha thiết gì, chỉ mong sao có một đứa con để xem Giật có vì con mà toàn tâm toàn ý với cô không. Nếu như không thì cô cũng có niềm an ủi cho riêng mình. Còn bây giờ họ muốn nghĩ cô khôn dại gì cũng được, trong thời gian này cô tự biết phải lo cho mình. Với 30.000, 300 cả ram tép, nấu canh chua hay rang cô đều không ăn hết một ngày. Mằn bỗng nảy ra ý định nấu nồi cháo tép mang qua cho mẹ con Hạn một nửa. Từ sau lần bị Hạn từ chối nhận tiền, cô chưa gặp lại anh lần nào, dù thỉnh thoảng cũng chạy qua thăm dì Sáu. Mằn cảm thấy mấy lúc gần đây cô nhỏ nhen ích kỷ kỳ lạ, tính toán với gia đình chồng từ miếng ăn. Cô mỉm cười, tại sao lại vậy chứ? Một cô gái luôn vui vẻ nói cười lạc quan yêu đời, nay so đo nhỏ mọn là vì ai? Nghĩ là làm, Mằn bắt nồi cháo lên và ngồi lột tép. Trong lúc đang vơ vẩn suy nghĩ, bỗng cô nghe tiếng la thất thanh của Hạn từ nhà bên.
Trời ơi má, má sao vậy má?
Mằn lập tức đứng dậy, dụi lửa bếp, đậy tép lại, rồi chạy ù qua nhà Hạn. Cô thấy Hạn đang hoảng loạn bên cạnh mẹ. Dì Sáu toàn thân co giật, mắt trợn trắng, miệng ú ớ không thốt ra tiếng. Cô hoảng sợ giống như Hạn, từ nhỏ tới lớn chưa từng nhìn thấy cảnh như vậy. Cô lắp bắp.
Dì bị sao vậy anh?
Không biết, tôi vừa mới cho má ăn sáng, định đi làm thì thấy má như vậy.
Đưa dì đi bệnh viện liền đi anh.
Hạn nhìn Mằn, đôi mắt lạ lắm. Mằn chợt hiểu, cô vội vã nói, anh chờ em một chút. Xong Mằn quay quả trở về nhà, cô kéo vali ra. Giờ đấy vali có một cái túi may rất kỹ, được chị cô ép trong đó một số vàng và tiền mặt. Mằn cũng vừa bỏ vào 1.000.000 đồng trong số tiền đóng lời của mẹ chồng. Cô lấy ra 2.000.000 và chiếc nhẫn 2 chỉ vàng, để lại mọi thứ như cũ, xong tất tả chạy qua nhà Hạn. Cầm tiền vàng đưa cho anh, cô khẩn khoản. Anh lấy tiền này đưa dì đi viện để đóng viện phí trước, 2 chỉ này dùng để phòng thân, nhanh lên anh.
Hạn cầm tiền trên tay, không từ chối màu mè, anh nói khẽ, tôi trả lại cho cô sau.
Đừng bận tâm gì nhiều, tranh thủ đi anh, cần soạn gì em phụ với.
Cảm ơn cô. Cô trông chừng má tôi chút, tôi chạy qua nhà bác Tư, mượn cái xuồng, mượn thằng em nó đi cùng.
Nhanh lên anh.
Hạn đưa dì Sáu đi rồi, Mằn trở về nhà, trong bụng bần thần chẳng còn tha thiết gì đến nồi cháo tép nữa. Do phản xạ tự nhiên, cô bỏ tiền ra giúp cho mẹ con Hạn mà không suy nghĩ gì. Nói là thương cho hoàn cảnh của người ta, mà lúc này không giúp, thì chờ lúc nào? Mằn quyết định không nói cho bà Tú và Giật nghe. Tiền của cô, Hạn có khả năng trả lại hay không, điều đó không quan trọng. Cô cũng không thể nhìn dì Sáu trong hoàn cảnh bế tắc, mà chỉ có một mình cô mới có thể giúp được như vậy.
Buổi tối, mọi người tề tựu về nhà đầy đủ. Khi vào buồng ngủ, trong người lúc nào cũng có rượu. Giật nói với Mằn,
mẹ của thằng cha Hạn đi viện rồi, em có hay không?
Có hay.
Có chạy qua coi không?
Có.
Sao hay mà chạy qua?
Ảnh la làng sùm, sao mà không hay được?
Tiền đâu chả đưa bà đi bệnh viện vậy?
Ngộ ha, làm sao em biết?
Giận nổi nóng đập tay xuống giường.
Hổng biết hả? Ngoài đường người ta đùm dùm lên là em cho cái thằng trả nó mượn tiền đưa mẹ trả đi bệnh viện kia kìa.
Họ đồn kệ họ, có hay không là chuyện khác.
Nhưng mà rốt cuộc là có hay không?
Nếu như mà có thì cũng chẳng có gì sai. Trong hoàn cảnh đó, không lẽ thấy chết mà không cứu?
Em không nghĩ là trả không có khả năng trả lại sao?
Trời ơi, lúc đó còn suy nghĩ cái gì? Cứ cho ảnh mượn đưa mẹ ảnh vào viện, rồi sau đó muốn tính gì thì tính.
Tốt bụng quá hén. Vậy em cho mượn bao nhiêu?
2 triệu.
Với người nhà thì tính toán chi ly, với người ngoài thì sẵn sàng bỏ ra 2 triệu để mà lấy lòng cái thằng cha đàn ông không vợ chứ gì.
Anh không được nói bậy xúc phạm em.
Em tốt quá mà.
Nè, đừng có chọc tôi nổi máu côn đồ nhen.
Ngay tới đó đồm dùm beng lên là bà lấy tiền cho trai, tôi mắc nổi sung lên thiên.
Có ai đời khi chồng lo làm ăn đầu tắt mặt tối thì vợ ở nhà lo chuyện bao đồng, cầm bạc triệu cho trai không?
Anh nói bậy quá nhen. Em cho anh Hạn mượn tiền giải quyết khó khăn cấp bách, như vậy là chuyện ai thấy cũng phải làm. Em không phải là một đứa ăn không ngồi rồi như anh nói, mà là vì anh không cho em trường mặt ra ngoài, sợ xấu hổ bởi vì có cô vợ gốc Miên.
Anh tưởng là em không biết hả? Mua gạo quăng trong nhà để em tự sinh tự diệt, có ai làm vợ mà sống cảnh như em không? Sao anh không lấy đó mà suy xét lại, cứ chăm bẩm vào đồng tiền của em vậy?
Tiền là tiền của em, em muốn sử dụng ra làm sao là quyền của em, anh không được can thiệp.
Bà dùng tiền nuôi trai, tôi cũng làm thinh luôn hả?
Nuôi trai sao?
Thôi, em không tranh cãi với anh nữa.
Tôi nói cho bà biết, mẹ của thằng cha Hạn không qua được đâu. Thằng Minh con chú Tư phụ đưa ra bệnh viện về, lắc đầu nói bác sĩ chê rồi. Nội trong nay mai sẽ trở về.
Lúc bà chết ấy, người ta đi phúng điếu, bà dứt khoát phải đòi lại số tiền đó. Nếu không sẽ chẳng có dịp nào nữa đâu.
Mặn lạnh mình, giữa ánh sáng mờ mờ của đoạn đèn ngủ mà chung quanh là vách lá, cô không thể nhìn rõ mặt Giật. Là vợ anh, yêu anh đã 2 năm, cùng sống chung mấy tháng trời, mà cho tới hôm nay cô mới nhận ra Giật là một người có lòng dạ bất nhân như vậy. Những câu nói vô tâm độc địa này sao có thể trơn tru từ miệng của người cô yêu tuôn ra chứ? Mặn ghê sợ Giật, cô không biết nói thêm câu gì nữa với con người này.
Đồng tiền quả là quá sức lớn với anh ta. Như 70 triệu của cô đưa ra chắc chắn sẽ không bao giờ quay về túi cô được nữa. Có nên kết thúc mối quan hệ này không nhỉ? Càng kéo dài càng hiểu nhau, càng chán ngán. Thà là chia tay để còn giữ trong lòng chút tình cảm đẹp. Cô biết mình đang là miếng mồi ngon trong mắt của Giật, dễ gì anh ta cho mình ra đi. Nếu phải có điều kiện, một khi cô đã quyết định rồi thì cho dù là 10 cây vàng cô cũng bỏ, chứ đừng nói là 2 cây. Giật nói xong lăn ra ngủ ngáy pho pho. Mặn chăn trở qua lại nghĩ đến dì Sáu. Cô nhớ những lời dì nói về Hạn, dù khó khăn cực khổ đến đâu anh cũng muốn có mẹ bên mình. Chị em Mặn mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, đối với Mặn thì chị chính là mẹ của cô. Bỗng dưng cô thấy nhớ chị và muốn ngả đầu vào trong vòng tay của chị mà thổn thức, mà nói với chị biết bao nhiêu điều giấu kín trong tim. Mặn chợt nhớ đến cái điện thoại cô đã bỏ quên mấy tháng trong vali. Cô không muốn liên lạc với chị bởi vì chưa có chuyện gì vui để kể cho chị nghe. Điện thoại chắc là hết pin từ lâu rồi, để mai cô sạc lại rồi gọi thăm chị. Giật chắc quên vụ điện thoại của cô, bằng không có lẽ anh ta sẽ tìm cách tịch thu. Nếu như cơm lành canh ngọt, cô sẵn sàng đưa cho anh để giao tiếp. Nhưng bây giờ thì không. Với cái ngữ này, anh ta sẽ đăng nhập Facebook, rồi sẽ có bao nhiêu trò lố bịch xảy ra thêm. Đúng như Giật nói, tờ mở sáng hôm sau, Hạn đưa xác dì Sáu về. Từ lúc vào bệnh viện, dì Sa vào hôn mê cho tới lúc ra đi, không tỉnh lại một lần nào, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay đứa con trai bảo bối duy nhất. Đám tang rất đông người đến dự, cả xóm đều có mặt, và những người ở xa có giao tình với anh cũng đến đông đủ. Giật cũng đến để phụ hở. Mằn lúc đầu đến phụ cùng dưới bếp, nhưng khi Giật qua thì đuổi cô về. Mằn về nhà buồn chẳng biết làm gì, chợt nhớ tới cái điện thoại lấy ra sạc pin. Sau một lúc ngần ngừ, cô gọi điện cho chị mình.
Alo, chị Hai.
Mằn hả?
Trời, sao mất tích vậy em? chị gọi điện quá trời mà máy toàn khóa không.
Chỗ này không có sóng chị à?
Bây giờ có rồi. Anh chị và tụi nhỏ có khỏe không?
Cũng khỏe. Hôm rồi anh bị thấp khớp, đi viện cả tháng. Chị ở nhà rối nùi, định kêu vợ chồng bây, nếu không có làm gì thì về phụ anh chị. Nhưng gọi hoài gọi mãi không được, chị lo muốn chết.
Sao? Sống ở dưới đó quen chưa?
Cũng được chị à. Rồi bây giờ anh khỏe chưa? Có cần em về phụ không?
Em không có chuyện gì làm sao?
Cũng có chứ chị. Nhưng về phụ chị thì được. Em về một mình thôi, bởi vì anh Giật mắc quán cà phê và quán cơm nên không đi chung với em được đâu.
Mẹ chồng em có dễ không?
Bình thường thôi chị.
Vậy coi về được thì về nhen. Mà mới có chồng về một mình, không coi kỳ à nhen?
Gì đâu mà kỳ chị. Có chồng em, chị chưa bộ có chồng rồi như người dưng ha. Nhớ anh chị với mấy đứa nhỏ muốn chết.
Mằn quyết định rồi, cô sẽ về Sóc Trăng ít thời gian, ít nhất là một tháng. Cô phải thư giãn mình mới được. Giật có đồng ý hay không là chuyện của anh ta. Gà vịt cũng lớn rồi, bán được rồi. Cô sẽ nhờ sang cùng chở ra chợ bán và cho tiền nó. Nếu nó bận, cô sẽ bán cho chị 7 ri, chị ấy bán lại kiếm lời. Việc mẹ con Hạn tới đây là coi như xong. Số tiền cô cho anh mượn, cứ để anh thư thả. Cô không bao giờ làm cái chuyện thất đức mà giật xúi biểu kia đâu.
Đám tang nhà nghèo nên chẳng để lâu. Hôm sau là chôn ngay trước cửa nhà của Hạn, trên mảnh đất ít ỏi của anh. Hạn nói sẽ chỉ làm cho mẹ cái mộ xi măng thường. Mặn nghĩ anh đặt mẹ nằm trước cửa nhà để hàng ngày nhìn thấy mà nhớ đến mẹ chăng? Hay là vì không còn chỗ nào để mà chôn nữa?
Cô chưa kịp nói với Giật về việc về Sóc Trăng thì Giật đã nói trước.
Anh thấy đám ma mẹ cha Hạn coi bộ con lời đó em. Đâu mai em qua hỏi thăm coi dư được bao nhiêu, rồi coi chả có tính trả lại tiền cho em không.
Mặn giận dữ trừng mắt ngó Giật.
Trời, chuyện thất đức như vậy anh cũng nghĩ mà nói ra được sao? Em không bao giờ làm cái chuyện đó với bất kỳ ai. Tiền bỏ ra giúp người ta thì cứ để người ta thư thả rồi trả cho mình sao? Đòi kiểu đó không những họ không mang ơn mà còn khinh rẻ mình nữa.
Giật nạn lớn. 2 triệu đấy. Tốt quá. Nhà tôi cả năm chưa bao giờ cầm trong tay được 2 triệu đồng. Bà có tiền muốn vứt đi đâu thì vứt, sao không nghĩ tới gia đình chồng nghèo túng chứ?
Anh muốn em phải làm sao mới gọi là nghĩ tới?
Bà phải lấy số tiền đó về.
Muốn đầu tư thì đầu tư cho tôi.
Đầu tư sao? Đầu tư cho anh làm gì?
Hay là bà có ý riêng gì với cái thằng trả thì nói thẳng ra đi. Tôi sẵn sàng trả tự do cho bà đấy.
Mặn giận run người.
Thật không thể tưởng tượng ra nổi những câu như vậy anh lại có thể nói ra. Anh lấy em vì tiền hay là vì thương? Vậy là từ trước tới nay anh chưa bao giờ hiểu một chút gì về em cả.
Đúng vậy. Nhưng bây giờ thì hiểu rồi.
Và em cũng hiểu anh rồi. Nói tóm lại, chuyện tiền bạc của em anh cứ để tự em tính. Anh không được quyền nghi ngờ mối quan hệ của em với anh Hạn. Em và anh ấy chưa nói chuyện với nhau quá 10 câu. Ngày mai anh xin phép mẹ cho em về Sóc Trăng một tháng trời phụ với chị em. Anh rể em nằm bệnh viện một mình, chị ấy không quay không xuể, mà em thì ở đây ăn không nổi rồi. Chị kêu hai vợ chồng về phụ chị trả lương, nhưng mà em nói anh bận trông quá nên không có đi được.
Thế về rồi thì gà vịt nhà cửa sao đây?
Gà vịt thì bán đi, nhà cửa thì khóa lại.
Chút xíu mà bán cái gì?
Vịt cũng ngoài 3 tháng rồi, con nào cũng ngoài 3 ký, gà hơn ký là được.
Ai bán?
Tất nhiên là em. Nhờ sang đưa ra chợ, vô Trành bán một phát là xong.
Bán cho Trành rẻ rề lỗ công nuôi, về thì về để cho mẹ bán từ từ.
Mẹ mắc bán cơm, làm sao mà bán gà vịt được chứ?
Nhờ gì ba phụ vài bữa, bán hết gà vịt là được.
Ủa? Gà vịt của em thì em phải bán để gom tiền chứ. Để mẹ bán là của mẹ sao?
Làm dâu mà cũng có gà vịt nuôi riêng nữa sao?
Nhưng tiền mua gà vịt thức ăn là của em mà.
Thì tính bao nhiêu cứ tính, bán xong mẹ trả tiền đầu tư cho.
Mắc cười.
Cười gì? Có bao nhiêu mà cũng tính toán chi ly, trong khi bạc triệu đưa cho người ngoài thì được.
Không nhắc chuyện đó nữa nhen, đàn ông mà nhỏ mọn.
Tôi là vậy đó.
Về đi, về Sóc Trăng thì về.
Coi như đi làm mướn một tháng, ít gì chị hai cũng cho 5-10 triệu. Coi như tiền gà vịt
là em chia với anh được không?
Mặn mở lớn con mắt ngó giật chân chân, hết chỗ nói, không thể tưởng tượng ra nổi. Bỏ mẹ tất cả đi, về và không quay lại nữa, để sống với cái loại người bần tiện khả ố mà sau này chắc con cô phải gọi bằng cha. Nếu như cô không bằng lòng, khả năng anh ta sẽ không cho cô đi chứ chẳng chơi. Bỏ, bỏ hết. Mặn nhủ lòng như vậy, cô cười chua chát.
Tính toán thấy ghê, còn đâu anh Giật mà trước đây tôi thương tôi kính trọng.
Thế bây giờ đáng khinh lắm sao?
Không dám.
Đời dạy mình là phải biết nghĩ cho mình. Anh làm như vậy cũng vì tương lai của hai đứa thôi. Em bỏ tiền ra cho gia đình buôn bán kinh doanh là việc rất đáng nể, nhưng em lấy tiền lời của mẹ khiến trong lòng ai cũng nghĩ có vết sạn mới đối với em như vậy. Chứ nếu như em cứ vô tư vô tâm mà giúp đỡ thì cả nhà sẽ xem em là cứu tinh trọng vọng, không xiết có đâu làm cho em buồn lòng.
Vậy là em sai sao?
Sai 100%. Có con dâu nào cho mẹ chồng mượn tiền mà lấy tiền lời như em không?
Thế có con dâu nào quanh năm suốt tháng không được trường mặt ra ngoài như em không? Sử dụng tiền của em mà không cho em lai vãng tới chỗ buôn bán coi ra sao thì em tin được không?
Giả hàm. Nhưng bây giờ dù gì thì tiếng xấu cũng đồn xa rồi, tùy em định đoạt. Chia cho anh 7 gà vịt thì em về phụ chị em, chứ ai có chồng lại về nhà mình ở cả tháng trời chứ.
Em mệt rồi, anh muốn làm cái gì thì làm.
Trong lòng cô nghĩ, vàng cây tôi còn bỏ được, huống gì là vài triệu đồng gà vịt.
Bà Tú vui vẻ đồng ý cho Mằn về phụ chị mình bao lâu cũng được. Nghe Giật nói Mằn sẽ cho bà gà vịt tổng cộng gần 100 con, bà sướng run người. Nó về Sóc Trăng, bà không phải đóng tiền lời cho nó. Nếu sau đó nó truy thu thì năn nỉ vài câu chắc sẽ xù được một tháng. Nghĩ ra nó ở đây cũng không lợi lộc gì cho gia đình mà chỉ tốn cơm tốn gạo. Vậy là Mằn chuẩn bị để 2 ngày nữa lên đường. Hôm sau không có ai ở nhà, Hạn qua gặp cô. Khuôn mặt của anh hốc hác, đôi mắt đỏ, nét buồn kỳ lạ, làm Mằn nao lòng. Cô không biết phải an ủi anh thế nào. Hạn cầm trên tay một xấp tiền, nhìn thẳng vào mắt của cô.
Cảm ơn cô đã trợ giúp, nhưng cuối cùng tôi cũng không giữ được má. Đám tang xong, tôi dự định xây cho má cái mồ. Tuy không khang trang như người ta, nhưng mà sẽ cao ráo ấm áp. Hai chỉ cô đưa còn nguyên đây, tôi chưa đụng vô. Nhưng mà tiền chi phí cho đám, rồi nếu như làm mộ thì không đủ gửi lại cho cô. Nếu gửi lại cô thì không làm mộ cho má được. Thế nên hôm nay tôi qua nói cho cô là tôi cho tôi trả chút đỉnh, còn lại hàng tháng tôi sẽ trả dần cho cô được không?
Mặn cảm động, cô nhìn những tờ tiền trong tay của Hạn, suy nghĩ rất nhanh.
Hai chỉ vàng anh không dùng thì em lấy lại, còn 2 triệu anh cứ giữ lo mộ phần cho dì Sáu. Cứ yên tâm, mai em về Sóc Trăng rồi, chưa biết khi nào trở ra. Sớm lắm cũng hơn tháng, nên anh cứ việc lo đó. Để đó còn lo kéo cửa mà, tuần thất cho gì, từ từ gửi lại em cũng được mà.
Tôi làm giấy nợ cho cô nhen.
Trời, lớn chuyện vậy sao? Giúp nhau trong lúc khó, đâu có ai tính toán thiệt hơn anh ơi.
Đúng là hoạn nạn mới biết chân tình. Cảm ơn cô. Cô về quê để làm gì?
Anh rể em nằm viện, em về phụ chị buôn bán, cho chị tới lui chăm sóc anh.
Khi nào ảnh khỏe cô mới trở ra à?
Dạ vâng.
Cô tốt quá, tiếc là về không đúng chỗ về.
Em hiểu mà.
Nếu như lúc trước, chắc Mằn sẽ chất vấn Hạn bởi vì câu nói này. Nhưng bây giờ cô đã quá hiểu.
Mằn đi được 3 ngày, khi Hạn kéo cửa mạ cho mẹ xong, bắt đầu tự tay làm mộ cho bà, thì Giật đến quậy tưng bừng đòi 2 triệu đồng vợ chồng anh cho mượn đi bệnh viện. Đám tang có lời, có tiền dư làm mộ mà không trả lại cho vợ chồng anh ta, Giật quậy tới độ ủy ban xã phải cho người tới giải tán, mời cả hai lên giải quyết. Qua trình bày của Hạn và sự can thiệp của láng giềng, cuối cùng ủy ban buộc Giật phải điện cho Mằn về.
Giật nghe cán bộ xã bảo điện thoại gọi cho Mằn về thì thốn cả người bởi 2 nguyên nhân. Thứ nhất, thật ra anh không nhớ số điện thoại của Mằn vì bản thân anh không có điện thoại. Mà trước đây khi còn ở Sóc Trăng, mỗi khi điện cho cô đều phải dở sổ ra nhìn. Còn số điện thoại bàn của Mằn, của chị Mằn thì Giật chưa bao giờ gọi nên cũng mù tịt. Giờ mà thú thật với họ là anh không nhớ số của vợ, chắc chắn là bị họ mắng cho một chập, làm gì còn cớ mà đòi tiền Hạn nữa. Thứ hai, Mằn mà về thì đời nào cô đồng ý đòi tiền Hạn lúc này.
Giật vẫn chưa tính trước hậu quả. Anh chỉ muốn nhân cơ hội Mằn vắng nhà, bắt Hạn hoàn lại số tiền thôi. Nếu như Mằn về, có nói thế nào cô cũng là vợ anh, không thể bênh người ngoài mà bỏ chồng. Nếu Mằn mà dám làm như vậy, anh sẽ có cớ đuổi cô khỏi nhà mà không cần vội trả tiền cho cô. Thấy vẻ lưỡng lự của Giật, anh Tiềm, cán bộ xã hỏi:
gọi vợ về không được sao?
Được, nhưng nói về trên đó, bởi vì anh rể nó nằm bệnh viện, chuyện chẳng có gì đáng kêu về kỳ với gia đình nó lắm.
Không đáng gì, thế mà chú quậy tưng bừng nhà người ta lên vậy sao?
Thiếu tiền thì trả, tôi nhắc chứ quậy tưng bừng cái gì.
Khi vợ chú cho anh Hạn mượn tiền, tất có giao kèo rồi. Chú muốn gì thì phải chờ cô ấy về mới tính được, dù gì cũng là tiền cổ đưa ra mà.
Vợ chồng mà cũng tính tiền của ai nữa sao? Bây giờ ảnh đang có tiền, không trả thì sau này còn có cơ hội nào mà trả nữa?
Tiềm bất nhẫn, lừ mắt nhìn Giật. Trước giờ tôi không nghĩ chú là người nhỏ nhen như vậy đâu. Chú đã trải qua 2 năm nghĩa vụ, tưởng hiểu biết thêm, tình làng nghĩa xóm trọn vẹn, mà thật không ngờ số tiền này cộng với 2 triệu cô Mằn cho anh Hạn mượn nữa chưa chắc đủ làm cái mộ đàng hoàng. Huống hồ chi tôi nói cho chú biết, bà con láng giềng đi phúng điếu đám tang để gia chủ lo tang lễ chu tất, dư ra làm cho người đã khuất mồ yên mà đẹp, chứ không phải là phúng điếu để mà gia chủ trả nợ. Mà hồi nào tới giờ tôi chưa thấy ai cạnh nhà người ta có hậu sự mà đòi tiền vì cho rằng đám ma có dư. Suy nghĩ cũng không sao, chứ còn hành động và nói ra miệng thật là đáng kinh ngạc.
Tôi thiệt tình lắm, nghĩ sao nói vậy thôi.
Nói với chú mấy câu cho chú hiểu ra thôi, chứ trong chuyện này không có cô Mằn không giải quyết được. Nếu như không gấp thì chở cổ nuôi anh bệnh xong, cổ về rồi tính.
Hạn chậm rãi nói gần từng tiếng:
yêu cầu trong thời gian như thế này, đừng đụng chạm gì đến tôi.
Đúng như vậy, đang không lại ở nhà người ta quậy phá đòi tiền, chú còn như vậy, tôi sẽ phạt chú tội gây rối đó.
Giật tức tối: mấy anh chấp cánh cho trả giựt tiền rồi.
Có câu nào gọi là giựt không? Mà sao kỳ vậy hả trời? Nhà người ta tang ra bối rối vừa xong, chú lại gây phiền não cho người ta nữa. Chuyện anh Hạn không đủ để đau lòng sao chú Giật? Cũng may là chú không có làm việc, chứ nếu tính khí như vậy mà nằm trong tổ chức nào thì thiệt là mệt tổ chức đó. Thôi vậy về đi, chờ cô Mằn về rồi tính. Từ đây tới lúc cổ về thì làm ơn im cái miệng dùm cái, bằng không coi chừng tôi sờ gáy cái quán của chú đó.
Quán tôi làm ăn lành mạnh, sợ gì anh sờ gáy?
Ừ, lành mạnh lắm. Buổi sáng thì đúng như vậy, nhưng buổi chiều có phải là nơi móc nối mại dâm số đề không thì chờ tụi tôi điều tra thì biết. Chú liệu cái hồn đó.
Giận không thể gọi Mằn về, hay đúng hơn là anh không dám gọi, đành ôm cục tức mà nhìn Hạn xây mồ cho má mình. Mằn về lại nhà chị mình, cảm giác của người đi xa về lại nơi chôn rau cắt rốn thân thương, lại được chính chị mình mở rộng vòng tay chào đón, làm cô không còn muốn trở về quê Giật nữa. Anh rể của cô không nằm viện nhưng yếu khớp gối nên đi đứng chậm chạp, không nhanh nhẹn như xưa. Chị hai cũng không thắc mắc gì về việc Giật chẳng theo cô về, nên Mằn cũng không nói gì thêm. Cô chỉ cho chị biết gia đình Giật cũng bình thường như những gia đình khác, đất ít, chẳng ai có chuyện gì làm, nên cô đầu tư cho họ 2 lượng vàng mở quán cà phê, cơm sáng, nhưng cô lấy tiền lời 2% mỗi tháng. Chị cô ngạc nhiên: vợ chồng sao em tính toán như vậy, không sợ họ ghét bỏ sao? Cô nói ban đầu phải làm như vậy để họ có trách nhiệm với đồng tiền cô đưa ra, chứ không họ sẽ tiêu xài phung phí, mất trắng tiền mà không làm nên tích sự gì. Chị hai nói nếu vậy cứ để cái quán đó cho nhà chồng, vợ chồng cô lên đây làm ăn, chị sẽ thuê cho một mặt bằng để mua bán, cũng sống thoải mái hơn là về quê chân lấm tay bùn. Nếu mà là lúc trước, Mằn sẽ vui vẻ nhận lời. Nhưng bây giờ nhớ tới Giật và gia đình anh ta, cô cảm thấy chán nản. Nhưng tình hình này cô không thể ở luôn lại đây, mà phải về tiếp tục sống với anh ta nữa. Mằn không sợ, cô quyết định không để mình thiệt thòi. Mằn ở lại nhà mình hơn 1 tháng mới trở về quê Giật. Chị cô cho cô thêm một số tiền, Mằn gửi hết vào thẻ ATM, bỏ số vàng lại trên nhà chị trong phòng của cô. Mằn dự định lần này trở về, nếu mà Giật không thay đổi, không có ý định an đời ở kiếp với cô sẽ lật bài ngửa mà chia tay với anh ta. Số tiền 70 triệu, cô sẽ buộc họ làm giấy tờ một thời gian, sau đó cô sẽ quay về lấy. Mằn bất ngờ ghé quán cơm vào buổi trưa, quán vắng vẻ, chỉ có vài người khách uống cà phê. Buổi sáng bán cơm đã xong, không thấy Sang và Giật đâu. Bà Tú nằm trên chiếc võng đưa vù vù, mắt lim dim, còn Tâm ôm cái điện thoại hình như đang chat chít gì đó. Sắm điện thoại cảm ứng luôn rồi sao? Chắc là Giật cũng có chứ dễ gì. Điện thoại bây giờ mỗi cái cũng tới bạc triệu. Họ ăn nên làm ra hay đang lún vào tiền vốn đây? Tâm nhìn thấy Mằn, tay xách nách mang, ngước lên nhìn rồi nói lớn: "Mẹ, về rồi kìa." Chẳng một tiếng chào hỏi, thật là vô giáo dục. Bà Tú mở mắt nhìn Mằn, sự vồn vã giả tạo, Mằn nhận ra ngay. "Ủa, mới về hả con? Sao không báo trước để thằng Giật ra đón?" Hỏi bằng thừa, làm sao mà liên lạc mà báo trước. "Thưa mẹ, con mới về. Anh Giật đâu mẹ?" "Nó mới chạy đi đâu đó thất thì." "Buôn bán được không mẹ?" "Con thấy đó, ế nhẹ luôn, cơm bữa nào cũng dư." "Vậy còn đứa nào, cho con một dĩa đi, con đói bụng quá." "Ủa, chưa ăn gì ha? Xuống bến xe đồ ăn bán đầy, sao không kiếm cái gì mà bỏ bụng?" "Thì nhà mình bán cơm mà mẹ." "Tâm coi còn gì làm cho chị hai này một bĩa đi con." Tâm vẫn ngồi yên bấm cái điện thoại quẹt quẹt tỉnh khô. "Làm gì con, còn cơm cháy không chết hết thịt rồi." "Thì con thử coi, còn thịt chưa nướng, nướng lên một miếng." "Hết luôn rồi." Mặn bắt đầu nổi nóng thật sự, cô nói: "Không sao đâu mẹ, để con." Cô tiến lại bếp, dở cái nồi cơm ra, đúng là chỉ còn lớp cơm cháy. Mặn lấy cơm cháy bỏ vào dĩa, tìm mỡ hành phết lên, chan nước mắm. Cô dở nồi kể bên thấy trong đó còn mấy miếng thịt đã nướng xong, chẳng ngại ngần cô lấy một miếng. Tâm la bại hãi: "Cái đó để dành chiều cả nhà ăn cơm đấy." "Thế chị không phải là người nhà sao?" "Không nói trước ai biết." "Coi như chị ăn phần của anh Giật." "Thằng Trả cũng lấy miếng khác hả?" Mặn định nói nữa, cô dứt khoát không nhịn con nhỏ này một câu, nhưng bà Tú lên tiếng: "Thôi, để chị hai bây ăn. Còn thịt vậy mà dám nói hết. Mày thiệt là, không có chị hai mày thì không có cái quán này đâu. Ở đó mà tính toán chi ly." Tâm chảy môi: "Tốt lành gì, đưa tiền ra cũng để người ta làm lợi cho mình thôi chứ gì. Cứ ngồi không mỗi tháng cũng có triệu bạc, trong khi mình cắm đầu cắm cổ làm chết mẹ." Trung ý bà Tú hay sao đó, bà làm thinh. Mặn không nhịn cô nói: "Chị có ép đâu. Quán này là do ý tưởng của chị và anh Giật mà. Nếu mà chị không trực tiếp quản lý mà bỏ tiền ra thì chị phải chu tính cho mình chứ. Thái độ em như vậy, chị không tính toán mới lạ đấy." "Tôi làm sao?" "Chị hỏi em, dĩa cơm bao nhiêu tiền mà em làm hiểm với chị vậy? Dù sao chị cũng là chị dâu, em mời chị một bữa cơm đã khó khăn như vậy rồi. Thế thử hỏi, em có coi chị như người nhà không?" "Chị không nói, chứ không phải là cái loại người dễ bị bắt nạt, em nhớ đấy." "Tôi biết là chị hung dữ rồi." "Biết thì tốt, thì đừng có chọc chị." Tâm hùng hổ đứng dậy, bỏ qua nhà dì Ba Chu. Bà Hai Tú tặc lưỡi: "Con đó, nó bà trợn lắm, con đừng để bụng. Thôi con ăn cơm đi, lát điện thoại kêu thằng Giật nó về đưa về chồng." "Anh có điện thoại rồi hả mẹ?" "Có cây củi bắp bạn bè bán rẻ đó." "Cái của Tâm không củi bắp nhen mẹ." Bà Tú làm thinh, Mặn bưng dĩa cơm ngồi xuống ghế bắt đầu ăn. Lúc này cô mới nhìn thấy một cô gái đang ngồi bên trong quầy cà phê. Chắc là Diệp, người mà Giật thuê để pha cà phê cho khách. Có lẽ do cô bận tranh chấp với Tâm nên Diệp chưa chào hỏi cô. Mặn nở nụ cười thân thiện với cô ta, nhưng Diệp cúi mặt xuống từ chối, làm nụ cười của Mặn tắt ngấm. Bỗng dưng Mặn nhớ tới những lời ám chỉ của chị Bảy Ri. Chẳng lẽ nào cô gái này tuổi tác cũng cỡ Mặn, nhưng da rẻ mỡ màng hơn, tướng tá trông cũng hấp dẫn và mắt cứ nhìn Mặn lấm la lấm lét. Sao cô ta không chào hỏi mình nhỉ? Mặn nhủ thầm trong bụng. Thôi nhưng mặc kệ. Cơm xong, cô rửa đĩa, soạn mấy túi khô, mắm ra, hỏi bà Tú: "Con có đem về một số khô và mắm, để lại cho mẹ một mớ nhé." Bà Tú chưa kịp nói gì thì Tâm đã bước vào và la toáng lên: "Thôi thôi, đem về chồng ăn đi. Cứ thứ đó hôi rình ra, ai mà ăn?" Mặn bất nhẫn: "Chẳng lẽ nào giờ cô chưa ăn khô và mắm sao?" "Cái nhà này không có ưa cái thứ đó. Chị thích thì đem về ăn một mình đi." "Cũng tốt." Mặn chất lại giỏ. Bà Tú ngại nên nhỏ nhẹ với cô: "Con đem về để dành mà ăn. Ở đây mẹ sẽ mua đồ ăn hơn con. Mắm này chỉ một mình mẹ ăn, chứ tụi nó không có đứa nào đụng vô. Giờ con về trỏng hả? Chìa khóa nè. Mày điện kêu anh hai mày về đưa chị hai mày vô trỏng coi Tâm.
Khỏi đi mẹ, để con nhờ Thản đưa.
Tâm trẻ. Nó chịu đưa bà về tôi mới sợ à?
Vậy cô đưa chị về đi.
Thuy Hồng có rảnh.
Chưa bán quán chậm, cô làm gì mà hổng rảnh?
Hổng rảnh là hổng rảnh, cần gì mà giải thích?
Trời, Mẳn muốn vố cho nó một cái bạt tai. Nó hỗn hào láo xược với chị sâu như vậy mà mẹ chồng cô chẳng một tiếng giày la. Nếu cô cứ nhường nhịn mãi, không biết ngày nào nó sẽ leo lên đầu lên cổ cô mà ngồi. Mẳn chán nản, chán đủ thứ ở cái gia đình này.
Cô xách giỏ qua nhà dì Ba Chu, bà ta có vẻ niềm nở với cô hơn. Vì ghét Tâm nên Mẳn nói vậy, chứ cô chưa biết Thản có vui lòng đưa cô về không. Đúng là nhà cửa sông rạch bất tiện quá. Mẳn lấy khô và mắm cho dì Ba, dì vui vẻ nhận lấy và tấm tắc khen, chứ không phải như bà Tú. Thản xăm soi túi mắm thái, chặt lưỡi.
Tôi là tôi khoái mấy cái món này nhất hạng trên đời nè, ăn với cơm nguội á, bá cháy luôn.
Thế mà con Tâm nó chê thúi đấy.
Nó xạo quỷ đó chứ. Hồi trước đi chợ mua có 2.000 đồng mắm cá linh về ăn.
Thấy mắm thái thèm gần chết, làm sao có tiền mà mua. Bây giờ lại còn bày đặt chê.
Mời tôi bới tô cơm qua chỗ nó, ngồi viết mắm thái ăn, nó hổng thèm chảy nước miếng tôi thua chị.
Chừng đó đòi ăn miếng. Nghỉ đi con, khỏi đụng một đũa.
Thấy Thản có vẻ vui, Mẳn chớp lấy cơ hội.
Lát bơi ghe đưa chị về trỏng dùm nhen Thản.
Ủa, thế cái thằng cha giật đâu, sao không đưa chị về?
Ảnh mới chạy đâu đó.
Vậy con nhỏ pha cà phê có ở đó không?
Có.
Sao ha?
Đâu có sao, tại hỏi vậy. Chị ở đây mà không biết bơi ghe xuồng gì giáo, làm sao mà sống. Tôi để tôi đưa chị về.
Mẳn mừng rơn trong bụng. Con nhỏ coi vậy mà được. Cô bèn để lại cho Thản một túi mắm thái to đùng và một túi mắm cá lóc. Bà Ba Chu mừng ra mặt. Thản với tay lấy cái nón lá rồi te te đi trước. Quay lại Mẳn nó nhướng mày.
Lên xẻo trên tôi mượn xuồng đưa chị về. Xẻo này nước cạn rồi, mắc đẩy cực lắm. Với lại thấy tôi đưa chị về, ông giật sợ tôi thải lai với chị chuyện này chuyện kia nữa. Con tỉnh sẽ nhúc nhích lắm.
Bà Chu dặn với theo.
Bớt cái miệng lại chút nhen. Chuyện gì đáng nói thì nói, không thì thôi, chứ nói bậy bạ. Nó chẳng vả chứ không còn cái răng mà húp cháo.
Con thách, đụng tới con đi rồi biết.
Mẳn thấy khoái con nhỏ này rồi. Mặc dù biết nó hung dữ, không sợ trời không sợ đất, nhưng mà ít ra nó sống thật không màu mè, không làm kiểu ra vẻ như Tâm.
Mẳn dứt khoát phải được lòng của Thản, nhưng chưa biết phải mua chuộc bằng cách nào.
Thản đi le te phía trước, chừng phát hiện ra Mẳn cách một khoảng khá xa, nó mới dừng lại chờ. Đỡ một giỏ trên tay của Mẳn, Thản nói.
Mua cái gì lỉnh kỉnh vậy nè?
Mắm và khô không đó em ơi, nhưng bị che rồi.
Che thì đưa tôi, làm cái giọng ỏng eo chứ thèm gần chết.
Ừ, lát vô trọng chị đưa thêm.
Để tôi dạy chị bơi ghe nhen, mới mốt muốn ra lúc nào thì ra.
Nhưng mọi người ra hết rồi còn đâu, còn chiếc ghe nào trong nhà đâu mà ra.
Họ không muốn chị ra quán thôi, chứ trong đó ra khó, mà về thì dễ ủi. Thiếu cha gì ghe vô mỗi ngày, có giang ai hổng được.
Mà sao họ không muốn chị ra quán?
Họ chê chị đen.
Mẳn phá lên cười.
Đen rồi sao ha?
Chị ra đó người ta biết chị là chủ chứ sao.
Rồi làm sao dì hai có quyền? Làm sao con Tâm nó là cô chủ nhỏ chứ?
Hồi mới nghe nói chị lấy lời á thì ai cũng bất nhẫn, nhưng mà sau này nghĩ lại, chị mà không lấy lời, họ xài vài sáng banh cái số tiền chị đưa. Bây giờ tiền của họ lên họ thủ đấy. Tôi thấy cha giật với con Tâm mua mỗi người cái điện thoại cảm ứng xịn là biết rồi.
Vậy thằng Sang có không?
Sao không? Nhưng mà của thằng Sang cùi bắp.
Mẳn chợt nhớ ra, hôm rồi về nhà chị cô dư một cái điện thoại rất đẹp, lúc mua hơn 5 triệu đồng. Chị cho cô để làm Zalo, Facebook, gọi điện chẳng tốn tiền. Mà cô đâu cần chi đến 2 cái điện thoại. Cái này giật chưa nhìn thấy bao giờ. Hay là cô cho cái Thản nhỉ? Con nhỏ có điện thoại thì mừng cho coi.
Em có thích điện thoại không?
Thích chứ. Nhưng mà hão huyền chị ơi, tiền đâu mà mua? Mẹ tôi mà mua cho tôi, củi xứt móng.
chị còn dư một cái để chị cho em nhé.
Trời ơi, nói chơi hả?
Thiệt chứ chơi gì, đẹp và xịn hơn của Tâm nữa nhen.
Quý vậy sao chị lại cho tôi?
Vì em thích, nhưng mà chị lại dư không có xài.
Rồi nửa chừng đòi lại thì sao?
Trời đất, cho dù mới cho em hôm nay mà chị dứt khoát với anh Giật trở về Sóc Trăng, chị cũng không đòi lại. Chị nói một lời thôi.
Nói nghe mừng run trong bụng hết trơn nè.
Chị hứa cho là cho, em yên tâm đi.
Chị tốt quá. À, cũng vì